sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta thứ bảy hàng tuần chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng. Hôm nay là bài thứ 42. Chúng ta đang ở phẩm thứ nhất của Kinh Vô Lượng Thọ, là chúng ta học phần khoa chú và phần chú giải và phần thêm tiêu đề gọi là phân khoa phán giáo của Ngài Tịnh Không cộng với chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Thì một năm chúng ta có 52 tuần, nếu mà chúng ta cứ một tuần hai buổi thì một năm chỉ được 100 buổi. Như vậy với cái thời lượng này thì chúng ta cần 2 năm, mục tiêu của Thiền Trang là 2 năm hết bộ này. Như vậy chúng ta đi được 42 bài, có nghĩa là chúng ta đã đi được cũng nửa năm rồi, đúng không quý vị? Cũng nửa là gần nửa năm. Nửa năm để cung cấp được nhiều kiến thức cho chúng ta, nửa năm để chúng ta hung tu, nửa năm để hung tập. Vì thời gian về sau này, trong thời kỳ mạt pháp, Phật pháp càng ngày càng suy, người để mà hoằng dương chánh pháp, người tu hành theo chánh pháp càng ngày càng ít. Cho nên chúng ta phải trân trọng cơ hội hiếm có khó được là dùng mạng internet, dùng công nghệ hiện đại để mà truyền Phật pháp, để mà học Phật pháp. Mỗi người giống như là một ngọn đèn thắp lên soi sáng thế gian. Nếu như chúng ta là những người thật làm, thật học, thật làm. Thì trên Thiện Trang trong tuần qua thì dịch giảo dịch tập 116 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thì có một đoạn mà Thiện Trang thấy rất hay, Thiện Trang xin chia sẻ cho quý vị. Đoạn này như sau, quý vị xem trên màn hình. 200 năm gần đây, người xuất gia không giảng kinh, không dạy kinh giáo mà xây dựng chùa chiền, gọi là tháp miếu kiên cố, không còn đa văn kiên cố nữa. 100 năm gần đây nhất là cuối cùng trong năm loại kiên cố, cuối cùng là đấu tranh kiên cố. Chúng ta học Phật khó rồi, không có thầy tốt, không có môi trường tu học, không có trường học, không có kinh sách, tìm không thấy nữa, làm sao đây? Rất là đau khổ, rất là khổ sở. Đời này chân chánh muốn học kinh giáo phải trải qua cuộc đời lang bạt, không có định chỗ ở. May mắn là hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, có thể có được điển tịch không khó, tức là có sở sách để ở không khó. Đại sư Ấn Quang đặc biệt đề ra làm cho tinh thần chúng ta phấn khởi lên. Chân chánh phát tâm học tập thì ở chùa nhỏ số người không nên vượt quá 20 người. Tại sao vậy? Chi phí ít, bởi chi phí ít. Hiện nay mạt pháp người hộ pháp không nhiều, chùa chiền lớn người nhiều, chi phí nhiều, phần đông là người không có thật học. Người thật lòng học 3 tới 5 người, mười mấy người là nhiều rồi. Tức là bây giờ không có bao nhiêu người học, ít lắm. Tìm thật sự không có nhiều người học. Giống như thư viện của thời xưa, chân chánh chí đồng đạo hợp, tức là những người cùng đồng chí hướng và hợp về hướng đạo của mình, cùng nhau học tập kinh giáo không nên vượt quá 20 người. Mô hình khép kín, ngăn cách với thế giới bên ngoài, một lòng ở trong kinh giáo 10 năm, 20 năm sẽ có thành tựu. Đây là lời của Hòa Thượng, quý vị nghe cho kỹ, 10 năm, 20 năm nha, không phải là mấy năm có thể thành tựu được. Sau 30 năm học tập thì tiếp tục vì người giảng kinh dạy học sẽ có người đến thỉnh chư vị. Hiện nay thuận tiện, hiện nay tự mình giảng ở đạo tràng nhỏ, có thể ghi hình, có thể là tự làm ra đĩa CD, có thể truyền bá đĩa CD. À, quý vị giảng rất hay, người ta nghe rồi sanh tâm hoan hỷ, rất hâm mộ, họ sẽ đến thỉnh chư vị đi giáo hóa một phương. Chư vị đến đâu, chư vị tới đâu đó, giáo hóa cũng bắt chước làm theo, lập một đạo tràng nhỏ, số người không quá 20 người. À, Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta là chắc chắn chính xác. Đây là lời của Hòa Thượng trong tập 116 Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú. Đây giống như kim chỉ nam trong thời hiện đại. Cho nên bây giờ gì, cách tốt nhất tu hành đó, không có cần đạo tràng lớn, mà chúng ta cần nơi nhỏ nhỏ. Mỗi người trong gia đình là một đạo tràng, một đạo tràng nhỏ nhỏ, không có việc nhiều, không có cần phải vất vả chạy khắp nơi, từ nơi này nơi kia. Quan trọng là gì? Phải có 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm. Trong đó Hòa Thượng nói 30 năm. Vì căn tánh người đời nay không bằng người thời xưa. À, quý vị thấy nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa, Hòa Thượng cũng chia sẻ là gì? Ở các tổ sư ở Nhật Bản có một núi gọi là núi Tủy Vệ. Núi Tủy Vệ là nơi mà xuất hiện ra rất nhiều vị pháp sư, nhiều vị tổ sư. Vì sao? Vì đa phần ở đó, trên núi đó thì toàn là ít nhất cũng là 15 năm, à, nhiều là 30 năm. Cho nên những người huân tu 10 năm, 15 năm, 30 năm mới có thành tựu. Chúng ta thì sao? Chúng ta thời nay thì chúng ta không được như vậy. Chúng ta chạy đạo tràng, chạy đủ nơi hết, ta chạy khắp nơi, nơi này đến nơi kia. Khó lắm. Vì cho nên là nếu như thật lòng, thật là thà nghe lời, tức là có ba tiêu chuẩn, sáu chữ, thật thà nè, thật thà nghe lời và thật làm đó. Thì nếu như vậy mình làm không bao nhiêu lâu, liền có thể khế nhập cảnh giới, liền có thể vào công phu, ít nhất là được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Đã có cái chú đó, chú trong lớp Phật học Vấn Đáp hôm qua cái gì cũng thấy đó. Lúc trước chú nó nói là gì, chú không nghe pháp Thiện Trang giảng, chú không hiểu gì cả. Đấy, chỉ nghe thôi, chủ yếu thích niệm Phật thôi. Vì sao? Không hiểu, nghe không hiểu, vì cái nền tảng lúc đầu vào không hiểu. Nhưng mà theo thời gian rồi dần dần bây giờ là chú say sưa đến nỗi quên ăn, quên quên tất cả mọi thứ. Đọc pháp, có những đồng tu phát tâm chép lại là chú đọc, chưa nghe, chú đọc chú nghe mê mẩn, hoặc cảm thấy không đủ thời gian, không đủ thời gian. Cho nên là quý vị thấy đó là điều tuyệt vời của thời đại này, này nếu như chúng ta biết tận dụng. Thì bây giờ Thiên Trang xin phép vào phần chính của hôm nay là bằng bài Đại Kinh. Dạ, chúng ta vào hôm bữa chúng ta đã học tới đây là hết phần thành văn, còn khúc nữa. Đó. Chúng ta mời quý vị theo dõi trên màn hình. Bổn kinh Tiên Liệt Thanh Văn Hậu Chương Bồ Tát. Bổn kinh là kinh này, kinh này tức là kinh Vô Lượng Thọ. Trước tiên, tiên là trước tiên. Liệt, liệt có nghĩa là kể ra, nêu ra. Nêu lên hàng thanh văn. Sau đó, hậu là sau đó mới bắt đầu chương. Chữ chương này có nghĩa là biểu lộ tiên dương, chúng ta dịch là tiên dương đi cho nó hay. Tiên dương hàng Bồ Tát, tức là trong phẩm thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nhớ đúng không ạ? Trong ông phẩm thứ nhất kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đọc lại ngẫm lại xem. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành Kỳ Xà Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh thần thông vĩ đại kỳ danh viết. Đó. Tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đẳng, nhi vi thượng thủ. Chúng ta đã học tới đó, có nghĩa là đầu tiên là kể hàng thanh văn, chưa có thể hàng Bồ Tát, thì bây giờ chúng ta mới học tới đạo đó. Chánh như Phật Địa Luận Đệ Nhị Văn. Chánh như tức là chính như, hay là giống như. Trong cái quyển thứ hai của Phật Địa Luận, tức là bộ luận gọi là Luận Phật Địa. Đó, quyển thứ hai thì trong đó ghi tiên thiết thanh văn, hậu thiết Bồ Tát. Tức là trước thì nói thanh văn, sau thì nói về Bồ Tát. Thanh văn chúng giả, những bậc thanh văn, thanh văn chúng thanh văn là cận đối Thế Tôn thân thọ giáo, thân thọ hóa cốt, tức là những người mà bên thân cận, cận này là gần, gần gũi, những người bên cạnh đối với Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật. Rồi thân này là đích thân, đích thân là nhận sự giáo hóa của Phật. Đó, chứ còn chữ cố là nên, nên đích thân nhận được sự giáo hóa của Phật, tức đó là hàng thanh văn. Hàng thanh văn là như thế. Hữu chư thanh văn thường tùy Phật cố, hình đồng Phật cố. Thêm nữa, các hàng thanh văn thì sao, các chúng thanh văn là gì? Thường tùy, tức là thường đi thương, thường là thường, thường là luôn luôn đi theo, tùy là theo, theo Phật, cho nên thường thường đi theo Phật. Và cái hình đồng, tức là hình là giống, đắp y, mặc y phục vân vân là giống với Phật, cũng là cạo tóc xuất gia. Còn Bồ Tát thì chưa hẳn như vậy, cho nên đây ý nói là về cái sự thanh văn. Thị cố chư kinh đa thị tiên thanh văn, hậu nhi hậu Bồ Tát. Thị cố là vì thế hay là bởi vậy, các kinh, chữ đa có nghĩa là thường, tại vì đây là phó từ, nó đứng trước một cái chữ thị, thị là động từ, cho nên là phải là phó từ, là thường. Thường nêu, trước nêu thanh văn, ở đây thiếu chữ nêu, nêu thanh văn, sau thì về sau á, thì nêu Bồ Tát. Đó, cho nên quý vị hiểu ý ở đây nè, kinh này trước nêu hàng thanh văn, sau tiên dương hàng Bồ Tát, chính như quyển thứ hai của Phật Địa Luận ghi trước nói hàng thanh văn, sau nói hàng Bồ Tát. Chúng thanh văn là thân cận với Đức Thế Tôn nên đích thân thọ nhận giáo hóa, nhận sự giáo hóa, đúng là nhận sự giáo hóa, cần một cái danh từ thì phải sự giáo hóa, giáo hóa là động từ. Thêm nữa, hàng thanh văn bởi vì thường theo Phật, hình tướng giống Phật, bởi vậy các kinh thường nêu trước là nêu thanh văn, các kinh là thường trước nêu thanh văn, sau nêu Bồ Tát. Đây là nói lý do tại sao lại nêu thanh văn ở trước, quý vị hiểu mà, đoạn vừa rồi là có hai ý. Ý nhất là để nêu lên lý do tại sao lại phải nêu hàng thanh văn trước, rồi sau đó nêu hàng Bồ Tát sau. Bởi vậy thứ nhất là hàng thanh văn á, là những người bên cạnh Đức Phật, thường đi theo Phật và đích thân nhận được sự giáo hóa của Phật, bởi vì người còn mới mà, giống như con nó chưa có lớn tuổi, mới sanh ra nhỏ nhỏ đi học nhỏ nhỏ mà cha mẹ phải chở đi, phải đưa đón vân vân, nhưng mà tới khi lớn lớn rồi là trở thành hàng Bồ Tát rồi đó, là Bồ Tát có thể tự tại là ra vô học rồi, mà vô học rồi Bồ Tát hàng chứng quả vô học rồi, có thể tự đi giáo hóa mười phương khắp nơi vân vân, thì đâu cần ở bên cạnh Đức Phật nữa. Cho nên đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai nữa là gì? Ý thứ hai nữa là về cái hình tướng. Hình tướng thì hình tướng phải là thanh văn, là người xuất gia, đắp y giống Phật, cạo tóc vân vân giống Phật, thì hình tướng tu khổ hạnh vân vân, thì hình tướng đó là biểu pháp thế gian trụ trì tam bảo, trong đó là tăng bảo. Thì đó rất là quan trọng, cho nên nêu lên đầu tiên. Còn Bồ Tát á, thì sao? Các Bồ Tát thì có không nhất thiết phải Bồ Tát, không nhất thiết phải xuất gia, có thể tại gia, ở tại gia cũng được, ở đâu cũng được, đi du hóa vân vân, rồi độ chúng sanh, đi vào từng ngõ ngách, từng xóm làng vân vân, hiện đủ các thân tướng hình ảnh khác nhau để mà độ chúng sanh, cho nên thường xa Phật. Đó, chúng ta hiểu như vậy. Cho nên tại nêu hàng thanh văn, cho nên cốt cán là gì để mà giữ được Phật pháp vẫn là thanh văn, gọi là gì? Pháp truyền bởi tăng, tăng còn thì pháp còn. Thế Phật bây giờ ngài nhập niết bàn rồi, bây giờ chỉ còn tăng, tăng là, cho nên trong ba ngôi báo gọi là quy tam bảo, chúng ta biết là quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì Phật là số 1, Nhưng khi Phật không còn nữa thì thứ hai là Pháp, Pháp là số 1. Bây giờ Pháp thì, nhưng mà Pháp lại gì? Pháp thì không thể tự mình truyền được, mà phải có người gọi là Phật Pháp vô nhân thiết, tùy trí mạc năng liệu. Có nghĩa là Phật Pháp thì không có người nói, thì có dù có trí tuệ thông minh ở thế gian cũng không thể nào hiểu được, thậm chí đem Phật Pháp giải sai, hiểu sai. Cho nên phải cần có tăng truyền, cho nên phải có nơi nào còn người xuất gia thì nơi đó còn có Phật Pháp. Nếu như dần dần không còn người xuất gia nữa thì Phật Pháp sẽ diệt. Quý vị hiểu được điều đó. Cho nên phải nêu hàng thành văn. Còn chưa nói Phật Pháp còn khi nào nữa, thanh văn khi nào còn, hàng xuất gia còn khi những người giữ giới còn. Cho nên trong bộ luật, các bộ luật quý vị thấy có câu là gì? Tỳ ni tạng giả Phật Pháp thọ mạng, tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệt diệt. Thì quý vị có nghe câu đó chắc quý vị không hiểu, tiên trang xin nói lại. Tỳ ni tạng tức là cái gì? Lục giới lục đó. Tạng giới lục. Tỳ ni tạng giả Phật Pháp thọ mạng tức là tỳ cái tạng giới lục là thọ mạng của Phật Pháp. Tỳ ni tạng trụ tức là tạng tỳ ni mà còn, giới lục mà còn. Phật Pháp diệt trụ thì Phật Pháp vẫn cũng cũng còn trụ. Tỳ ni tạng diệt, Phật Pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng giới lục á, diệt rồi á thì Phật Pháp cũng diệt luôn. Cho nên người ta hay nói câu là Phật gì giới lục còn thì Phật Pháp còn, giới lục mất thì Phật Pháp mất. Nói gom lại của câu đó trong luật, trong thật ra cái đó là trong bộ luận nào đó có nói câu đấy, nhưng quên rồi, hình như trong luận tỳ đại tỳ bà sa thì phải. Thì câu đó để nói là gì? Hàng thanh văn rất quan trọng, nhưng để truyền bá Phật Pháp ở tại nhân gian, để giúp cho Phật Pháp được lưu hành rộng rãi thì không thể không có tay của những vị Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia. Vì thanh văn nó thật ra mà nói tuy hình ảnh là giải thoát, tuy là hình ảnh rất tuyệt vời, nhưng mà sao các ngài vẫn có hạn chế, vì các ngài phải giữ nghiêm minh hơn. Ví dụ như ở trong kinh Di Ma quý có nói là gì? Trà đình tửu điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Tức là gì? Cái nơi mà uống trà, tà đình á, ở nơi một cái đình á để uống trà, tửu điếm là quán rượu, mà vô phi thanh tịnh đạo tràng là chẳng có nơi nào không phải là cái đạo tràng thanh tịnh, không thanh tịnh hết. Thì đó là cảnh giới của ai? Cảnh giới của tôn giả, của ngài cư sĩ Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật có thể làm được như thế, chứ còn người xuất gia bây giờ đi vô trà đình tiểu điếm tức là cái gì? Cái quán trà và quán rượu, hay là nói nếu mà nói sâu ra hơn là những cái chỗ mà không thanh tịnh, nhà như trong kinh Di Ma Cật có thể là những nhà gì, nhà chứa đồ vân vân đó. Bây giờ gọi là gì, nơi gì phố đèn đỏ vậy đó chẳng hạn, như thế mà vào đó mà hàng thanh văn vào đó thì đâu được, đúng không ạ? Cho nên phải có Bồ Tát độ sanh. Cho nên đó, quý vị thấy trong kinh Hoa Nghiêm, tuy trong 53 lần tham vấn của Thiện Tài Đồng Tử, quý vị coi kỹ mà nói, đa phần là gì? Thể hiện là cư sĩ tại gia, vẫn có xuất gia, và xuất gia được kể nhiều ở đầu, còn về sau đa phần là kể người tại gia. Vì sao? Thành tựu rồi. Quý vị thành tựu rồi thì quý vị đến nơi nào quý vị độ sanh được. Còn chúng ta chưa thành tựu thì thôi, Thiện Trang nói cố gắng mình tự biết thân với phận, Bồ Tát đất qua sông không giữ được thân. Cho nên tốt nhất là tự độ mình. Vì sao? Mình ở hàng địa vị phàm phu, còn trôi lăn trong dòng sanh tử thì lấy tự độ là chính, độ tha là phụ. Còn khi nào mà mình lên được hàng Bồ Tát bất thoái chuyển rồi thì quý vị lấy tự độ là chính, độ tha là phụ cũng được. Và đến khi nào đó cảnh giới cao hơn thì tự độ chính là tha độ, độ tha cũng chính là tự độ, hai là một. Bây giờ chúng ta vào phần Bồ Tát, mời quý vị vào phần tiếp theo. Đây là nếu ai có file PDF thì mở ra trang 286. Đinh nhị Chữ đinh á, là D, giáp ất bính đinh á, đinh là D, D2. Bồ Tát chúng phân tam, tức là chúng Bồ Tát chia ra làm ba. À, trong này Bồ Tát cũng chia làm ba, nên là cái mục lục này á là do ngài Hòa Thượng Tinh Không làm. Cái này gọi là phân khoa, là chia ra, chia làm ba đó. Còn phán giáo tức là quyết định coi giáo ở trong này là gì, nói cái gì, thì chữ Bồ Tát chúng đây là phán giáo. Thì Hòa Thượng căn cứ theo bản phán giáo của trong kinh của tông 37 phẩm á, thì của ngài Từ Châu á, rồi ngài Hòa Thượng thêm ra. Thì chúng ta sẽ vào mậu nhất, tức là E1, lược liệt phân tam. Lược liệt tức là lược nêu thôi, nêu nên mà mình nêu một cách là sơ lược thôi. Phân tạ phân phân nhị chứ, phân nhị tức là chia làm hai. Kỹ nhất tức là F1, xuất gia Bồ Tát, mở ngoặc thử giới đương cơ chúng phần tứ, tức là xuất gia Bồ Tát, tức là hàng Bồ Tát xuất gia, và chúng đương cơ của ở thế giới này. Ở thế giới này là thế giới Ta Bà, không nói thì thường là phân tứ, tức là chia làm bốn. Chia làm bốn tức là nêu lên bốn người. Đấy, chúng ta sẽ tìm thấy mục thứ nhất đó là G1, hay là chúng ta đây là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh, chữ này chữ canh, canh một, ai sinh năm canh dần nữa chẳng hạn. Canh đây, canh nhất tịnh mật bất nhị, tức là G1 tịnh tông hay là tịnh độ đó, và mật tông và không hai, tức là hai môn tịnh độ và mật tông không hai. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào kinh văn, kinh tức là kinh văn. Hữu hữu phổ hiền Bồ Tát, chỉ có mấy chữ thôi, 6 chữ, đó là lại có Bồ Tát Phổ Hiền. Đây bây giờ đã kể tới Bồ Tát ở trên, là tôi quý vị thấy tôn giả A Nan đẳng như vi thường thú rồi đúng không. Bây giờ là hữu hữu phổ hiền Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát đó. Đó thì ở đây chúng ta thấy hữu hữu phổ hiền Bồ Tát. Đây chúng ta bắt đầu từ đây, giải là chú giải của ngài Hà Niệm Tổ. Hữu hữu phổ hiền Bồ Tát, tức là câu lại có phổ hiền Bồ Tát. Bồ Tát nãi phạn ngữ chi lược tồn, tức là Bồ Tát á, là cái lược bớt còn lại của tiếng Phạn, tiếng Phạn á, tiếng Ấn Độ á, là dài lắm, chứ không phải là mỗi chữ Bồ Tát, nhưng mà bây giờ lược bớt còn lại có ít lên như thế thôi. Cụ túc ưng vân, đầy đủ, cụ túc là đầy đủ, thì nên không phải gọi là phải là gọi là Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Đó, đây là tiếng Phạn đầy đủ có tới 8 chữ: Ma Ha Bồ Đề Chất Đế và Tát Đỏa. Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa, quý vị thấy khó thì quý vị coi chỗ này nè: Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Bây giờ thế nào là giải thích từng chữ, chúng ta sẽ tìm hiểu từng chữ. Ma Ha, chữ Ma Ha dịch vi đại, dịch là lớn, là đại đó, đại là to lớn. Ma Ha chúng ta hay đọc trong kinh đó, Ma Ha Tát, tức là Bồ Tát lớn đó. Bồ Đề dịch vi đạo, chữ Bồ Đề dịch là đạo đó. Bồ Đề dịch là đạo, có khi dịch là giác ngộ, ở đây dịch là đạo. Chất đế dịch vi tâm, chữ chất đế dịch là tâm. Tát đọa dịch vi chúng sanh hoặc hữu tình, chữ tát đọa đó dịch nghĩa ra thành là gì, chúng sanh hoặc là hữu tình đó. Thì chúng ta biết là đó, dịch từng chữ ra đúng không, chữ ma ha là lớn, là to, là đại, còn chữ bồ đề là đạo, chữ chất đế là tâm, đó. Chữ tát đọa là chúng sanh hay là chữ hữu tình. Hợp chi tát ân vi đại đạo tâm chúng sanh, hợp chữ chi này á là đại từ thay thế, hợp những cái điều trên, chữ chi này nó thay thế cho mấy chữ nè: ma nè, bồ đề nè, chất đế nè, tát đỏa nè, cho nên một chữ chi mà có thể thay quá trời chữ đó. Hợp những cái chữ trên lại thì phải đọc là, phải nên là, thành là nên là, phải là đại đạo tâm chúng sanh, cho nên chữ Bồ Tát chính là đại đạo tâm chúng sanh, quý vị hiểu mà. Vậy chúng ta có phải Bồ Tát không quý vị? Chúng ta có đại đạo tâm của chúng sanh không? Chúng ta có phải là chúng sanh mà có tâm lớn không? Đại đạo tâm đạo lớn không? Đại đạo tâm là tâm đạo lớn, chúng ta tâm đạo nhỏ, cho nên chúng ta không phải Bồ Tát, đúng không ạ? Nếu chúng ta là Bồ Tát thực tế là vậy, là chúng ta là hữu tình thì đúng là có hữu tình, chúng ta là chúng sanh thì đúng là chúng sanh đó, nhưng mà chúng ta có đại đạo tâm hay không? Còn đại đạo tâm thế nào thì Trang xin phép đằng sau cũng có nói, cho nên không cần phải giảng, ở đây sẽ nói. Thì Trang sẽ đọc lại phần dịch nghĩa vừa rồi. Lại có Bồ Tát Vô Hiền, Bồ Tát là lược bớt còn lại của tiếng Phạn, đầy đủ phải là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Maha dịch là đại, Bồ Đề dịch là đạo, Chất Đế dịch là tâm, Tát Đỏa dịch là chúng sanh hoặc là hữu tình. Hợp lại những điều trên á, mà mình cứ hợp lại được rồi, thì phải là đại đạo tâm chúng sanh, phải gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Vậy chúng ta là chỉ được chắc chữ chúng sanh, còn đạo tâm chúng ta thì đạo xâm tâm xương sớm, chứ không phải đại đạo tâm, đúng không ạ? Chúng ta thử coi đại đạo tâm là thế nào. Thì bây giờ chúng ta xuống tiếp theo, giảng xưng Bồ Đề Tát Đỏa, tức là bây giờ gọi ngắn lại, gọi tỉnh lược lại thì là bốn chữ thôi, thay vì tám chữ dài quá, bây giờ bốn chữ thôi là Bồ Đề Tát Đỏa. Để quý vị thấy Bồ Đề Tát Đỏa nghĩa vi giác hữu tình, nghĩa là ý nghĩa là giác hữu tình, tức là bậc hữu tình mà cái chúng hữu tình mà đã giác, giác là không mê, đúng không ạ? Đồng Phật sở chứng chi vị giác, đó là gì? Những gì mà đã chứng á, giống với Phật thì gọi họ là giác, đó thì gọi là giác. Thì cái chữ này cũng không có gì khó, mấy cái chữ này ai học cấu trúc chi và sở thì cái này dễ dàng, ai không học thì chữ Hán mấy câu này dịch không ra. Vô minh vị tận chi vị tình, đó. Thì chưa hết cái vô minh, vị tận á, là chưa hết vô minh thì là gọi thì chữ chi này mình gọi là thì thôi. Chi ở đây đơn giản nghĩa là thì thôi, liên từ thôi, không có gì hết. Thì gọi là tình. Thế là tại sao có chữ giác và hữu tình á? Là giác á thì chứng á, những điều mà chứng được á, giống như Phật rồi thì mới gọi là giác. Thì chúng ta có không có chữ giác rồi, đúng không? Chúng ta mê, chúng ta chưa có chứng như giống như Phật đâu. Rồi vô minh chưa hết, tức là chưa hết vô minh thì gọi là tình. Nếu mà chứng quý vị hết vô minh, vô minh là ba loại phiền não á, thì trong đó trần sa kiến tư, kiến tư phiền não, trần sa phiền não và vô minh phiền não, ở đây chưa hết vô minh phiền não thì mới gọi là tình. Còn nếu như quý vị hết rồi thì quý vị Phật mất tiêu rồi. Có nghĩa ở đây vậy thì chúng ta coi chúng ta rõ ràng không phải là Bồ Đề Tát Đỏa rồi, chúng ta không phải Bồ Tát rồi, đúng không ạ? Chúng ta chứng có được gì đâu, rồi chúng ta cũng không hết vô minh. Chúng ta có đạt được điều gì sau nè? Chúng ta chưa hết vô minh, chúng ta đã có tình. Cho nên cái chữ tình đó là xếp từ nào? Từ hạng chưa hết vô minh. Như vậy cho dù chúng sanh mà chứng được cái quả vị, hai quả vị đầu, tức là không phải có hai quả vị đầu mà đoạn được hai loại phiền não đầu thì vẫn chưa hết của mình, thì vẫn là tình thôi. Hữu giác thị sở cầu Phật đạo, tức là thêm nữa, giác là chỗ cầu á, nơi cầu á Phật đạo, tức là Phật đạo là nơi mà những người mà mong cầu. Hữu tình thì sở hóa chúng sanh, hữu tình tức là gì, là nơi, là chỗ để mà hóa độ chúng sanh. Lợi sanh vi cấp, đó, ấy lợi lạc cho chúng sanh đó, làm cái việc quan trọng, việc cấp bách, cấp này là cấp bách. Quảng độ quần sanh, đồng chứng đại giác, rộng độ quần sanh tức là chúng sanh đó, cùng chứng, không phải cùng chứng, chữ này là cùng đăng, đồng đăng đại giác, tức là cùng lên cái sự giác lớn, cái sự giác ngộ lớn đó. cố vị giác hữu tình, cho nên mới gọi là giác hữu tình. À, vậy thì chữ giác hữu tình này chúng ta không có phần rồi quý vị ha. Đầu tiên nè, chúng ta tâm đầu tiên ở trên theo cái cách nói đằng sau đi ha. Cách nói đằng sau là cầu Phật đạo, thì cái chỗ đó nơi cầu đó chính là Phật đạo rồi, nơi cái điều mong cầu của mình là được con đường thành Phật. Thì cái này thì chúng ta có, à cũng có, nhưng mà có được bao nhiêu phần trăm đó thôi. Có người có không có nữa, người cầu danh văn lợi dưỡng, người cầu gia đình hạnh phúc thôi à. Không có. Rồi, hữu tình đó là gì? Cái nơi mà cái chỗ mà hóa độ á, tức là chúng sanh, tức là mình mong muốn độ chúng sanh. Cái này cũng có chút ít đúng không? Có người tâm lượng lớn thì mới có. Nhưng mà lợi sanh là cái nhiệm vụ cấp bách của mình á, thì mình không có. Mình bây giờ làm lợi cho mình thôi, là chúng ta chỉ lợi cho gia đình mình thôi, nghĩ gì cũng trong gia đình mình thì không có. Rồi rộng độ chúng sanh á, đồng lên đại giác, thì cái này tâm này cũng yếu lắm à. Cho nên mới gọi là giác hữu tình. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu gọi là giác hữu tình theo tiêu chuẩn này? 1, 2, 3, 4. 4 tiêu chuẩn này quý vị coi thử được bao nhiêu. Bồ Tát nhị tự tắc thị tối lược giả giả. Tức là hai chữ Bồ Tát là đã cái giảng lược hết cỡ rồi đó. Thì tối là hết cỡ, nói chung là gọi là ngắn gạn lược nhất rồi đó, hết cỡ rồi. À, tới 8 chữ mà bây giờ gạt rút gọn lại còn có 2 chữ à. Đó, quý vị hiểu không ạ? Như vậy Tiền Trang sẽ đọc cái đoạn này rồi chúng ta hiểu nè. Gọi tỉnh lược là Bồ Đề Tát Đỏa. Cái đây cách dịch của Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang hay dùng chữ Bồ Đề Tát Đỏa, nghĩa là giác hữu tình. Những gì đã chứng giống với Phật gọi là giác, chưa hết vô minh thì gọi là tình. Thêm nữa, giác là nơi cầu Phật đạo, tức là nơi cầu là Phật đạo á. Giác là nhưng mà đây để Thiền Trang sửa là nó không có ngọt văn lắm. Hữu tình là chỗ hóa độ chúng sanh, lợi sanh là việc cấp bách, rộng độ quần sanh cùng lên đại giác, nên gọi là giác hữu tình. Hai chữ Bồ Tát chính là giản lược nhất. À, tức là 8 chữ mà giờ giảm lại còn 2 chữ. Vậy chúng ta coi sơ sơ cũng chưa hiểu lắm. Đây, bây giờ Thiên Trang vào tiếp theo. Chúng ta vào. Vân hà vi đại đạo tâm chúng sanh. À, thế nào gọi là đại đạo tâm chúng sanh? Tức là chúng sanh có tâm đạo lớn. Bây giờ coi thử coi mình có tiêu chuẩn này không nha, hay là mình không có rơi vào phần nào hết. Dĩ cụ tứ chủng đại cố à, bởi cái chữ dĩ này mình nói bởi, cái cố là vì đi, bởi vì bốn cái điều đầy đủ, cái chữ cụ là đầy đủ, đều được bốn loại, tức là bốn điều tứ chủng giả, bốn cái loại đó, bốn điều đó là thanh lương sớ vị, tức là căn cứ theo cái bản chú sớ của đại sư Thanh Lương. Thanh Lương Sớ tức là tên chú giải của một bộ kinh Hoa Nghiêm. Thì trong đó nói nhất giả đại nguyện đại cầu đại bồ đề cố à, một á là gì, là nguyện quý vị phải lớn, nguyện chúng ta phải lớn. Vì sao? Vì cầu đại bồ đề, cầu cái sự giác ngộ lớn. Như vậy chúng ta phải có nguyện lớn. Nó muốn là đại đạo tâm chúng sanh ha, thì có phải có đầu tiên nguyện lớn. Nhị giả tức là điều thứ hai, đại hạnh nhị lợi thành tự cố, tức là điều thứ hai là cái hạnh phải lớn. Bây giờ hạnh có lớn hơn không à, nhị lợi tức là tự lợi và tha lợi, thành tự cố vì, tức là vì thành tựu hai điều lợi, tức là tự lợi lợi cho mình, tha lợi lợi cho chúng sanh, lợi cho người khác. Như vậy, đó là điều thứ hai. Tam giả thời đại, kinh tam vô số kiếp cố. Ba là về cái thời gian cũng lớn, cũng dài. À, vì sao? Chữ cố là vì trải qua, kinh là trải qua. Trải qua ba vô số kiếp, chúng ta hay nói là ba A Tăng kỳ kiếp. Đó là ba điều lớn. Điều lớn thứ tư, tứ giả đại đức. Tức là thứ tư là đức phải lớn. Cụ túc nhất thừa chư công đức cố, là đầy đủ tất cả công đức của các công đức của nhất thừa. Đó, bậc nhất thừa. Như vậy mình đọc lại cái phần này cho quý vị dễ hiểu. Thế nào gọi là đại đạo tâm chúng sanh bởi vì đầy đủ bốn điều? Về bốn điều đó, trong Thanh Luân Sớ nói: một là nguyện lớn vì cầu đại bồ đề, hai là hạnh lớn vì thành tựu nhị lợi, tự lợi và tha lợi, ba là thời gian lớn bởi trải qua ba vô số kiếp, bốn là đức lớn bởi đầy đủ các công đức của nhất thừa. Vậy thì chúng ta coi thử coi, tóm lại chúng ta có được phải là đại đạo tâm chúng sanh không? Chúng ta có phải là Bồ Tát không? Quý vị coi thử coi, học Phật lâu năm rồi, tu kinh tịnh độ cũng lâu rồi, bây giờ mình thấy thế nào? Mình có phải là đại đạo tâm chúng sanh không? Đại đạo tâm chúng sanh chắc chưa. Đầu tiên là tập nguyện lớn, thứ hai là hạnh lớn, thứ ba là gì? Thời gian lớn, thứ tư là gì? Mình phải lớn thêm đức lớn nữa. Đầu tiên nói về nguyện lớn là đa phần rớt thế rồi, đúng không? Nguyện cho chúng sanh thời nay là gì? Chúng sanh thời nay đa số đến chùa cầu an, cầu cho gia đình mình bình an, cầu cho chồng con hết đau, cho vân vân, toàn cầu đó, chứ đâu phải cầu vì Phật pháp, cầu cho Phật pháp trường tồn, vì cho thánh giáo vân vân, đâu có cầu đâu. Cho nên nguyện không lớn, có tên cầu Phật đạo dưới hóa độ chúng sanh đâu, đâu có mấy ai như thế, cho nên nguyện không lớn rồi. Mà giả sử có phát thì phát được buổi sáng sớm, nắng lên cái giống như sương vậy, tan mất tiêu. Cho nên nhiều người nói thì cũng hay lắm, nhưng mà thật sự làm không được. Thể hiện ở chỗ nào? Khi đứng giữa sự lựa chọn gia đình và Phật pháp, mình chọn gì? Thì ra hay lấy một ví dụ này để mà chúng ta sẽ coi chúng ta sống theo cảm tình nhiều hay là chúng ta sống bằng lý trí nhiều. Ngày xưa thì Giang lấy Thiền Trang thôi. Ngày xưa khi mà hồi trẻ không biết Phật pháp á, hồi sinh viên á, thì khi có người hỏi thì khi nó trong bạn bè nó hay nói chuyện nhau, đưa ra tranh luận, có người bạn nói giữa tình yêu và gia đình bạn sẽ chọn bên nào đó, có người đưa ra tình yêu và gia đình quý vị chọn bên nào, thì có người nói tôi chọn tình yêu, tôi không chọn gia đình, có người nói tôi chọn gia đình, không có chọn tình yêu. Với Thiện Trang thì Thiện Trang nói chọn gia đình, không chọn tình yêu. Thiện Trang như vậy thì Trang cũng có lý trí một chút, đúng không ạ? Rồi sau đó, vậy thì thứ hai, chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn chọn bên nào? Đó, người ta đưa ra câu hỏi bản nhau mà hỏi. Thì những người khác không nói, nhiều người nói sẽ chọn tình yêu. Cho nên là nhiều người, quý vị thấy, sinh viên yêu nhau vậy, ra trường xong là ráng cưới, cưới xong hai người thất nghiệp. Vì sao? Không chọn công việc, không chọn cho sự nghiệp, mà chọn tình yêu. Thiền Trang thì vẫn nói sự nghiệp quan trọng hơn, đó. Sự nghiệp quan trọng nhất. Rồi thứ ba là gì? Giữa sự nghiệp với gia đình thì chọn nào? Thì chúng ta tất nhiên phải có sự nghiệp thì mới có được gia đình, cho nên vẫn chọn sự nghiệp. Đó là quan điểm. Rồi bây giờ mình nói vô học Phật pháp rồi, bây giờ quý vị chọn cái gì? Giữa sự nghiệp của mình bây giờ là xuất thế gian, đúng không ạ? Sự nghiệp của mình là Phật pháp, vậy giữa Phật pháp và gia đình quý vị chọn ai? Chọn bên nào? Cho nên là nhiều người chỉ cần để ra cái suy xét đó, quý vị biết tâm quý vị đang ở đâu. Tâm quý vị thường trụ trong sanh tử thì quý vị chọn gia đình. Tâm quý vị có tâm giác ngộ giải thoát thì quý vị sẽ chọn Phật pháp. Cho nên từ đó mình biết cái gì. Cho nên có nhiều người kêu chướng ngại quá, thầy ơi con thế này thế kia, con không thể theo được Phật pháp, sao gia đình con khó khăn quá. Đó là gì? Những người đáng thương, họ vẫn là gì? Nhìn theo thế gian, họ đã chọn thế gian, không chọn xuất thế gian. Đó là một những người đáng thương. Vì sao? Thật ra thế gian này giả đó mà, nó quay qua quay lại luân hồi nhiều kiếp dài lâu rồi đó. Cho nên mới đầu tiên cái nguyện lớn là theo tiêu chuẩn của Bồ Đề Tát Đoá, tức là giác thử tình này, là mình không có rồi. Bao nhiêu người thi qua cái vòng gửi xe, cái vòng đầu tiên rớt là chưa nói phát tâm được, là làm được thì gọi là đại hạnh. Ngày nay người phát tâm nhiều như bông xoài, nhưng mà người đắc đạo đạt được, làm được thôi. Thầy nhau nói đắc đạo, làm được thì giống như trái xoài, có nghĩa là xoài ra bông rất nhiều. Quý vị ai mà trồng xoài á, quý vị thấy bông nó ra mà nó chi chít bông trắng hết vậy đó. Nhưng mà cuối cùng sao, đậu cũng không có nhiều. Gọi là phát tâm nhiều như bông xoài nhưng mà đậu thì hành được á, thì hạnh đó, chúng ta nói là hạnh lớn đó, thì giống như trái xoài. Rồi cho nên không có bao nhiêu người làm được cái vòng thứ hai, tức là từ vòng gửi xe rớt rồi, bây giờ qua vòng gửi xe vô hồ sơ, nộp hồ sơ không được nhận, đúng không ạ? Đó là tới vô hồ sơ nộp không được nhận, lấy gì để tiêu chuẩn là bồ đề tác đỏa, tức là đại đạo tâm chúng sanh, không có. Chưa nói là mình phải tiếp tục thế nào, phải trải qua vô số kiếp, ba vô số kiếp, tức là ba A Tăng kỳ kiếp để hung tu công đức, tu để mà có trí huệ Đà La Ni. Quý vị phải có Đà La Ni, tức là tạng giáo pháp đã thâm nhập kinh vào trong tâm mình rồi, trong nhập A Lại Gia của mình, kho tàng của mình, tính là A Lại Gia. Quý vị mới có đủ trí huệ về Phật pháp, quý vị mới hoằng dương chánh giáo tại thế gian. Điều thứ ba rớt tiếp, điều này khó hơn. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư trong vừa rồi nói còn có một điều đó, đức lớn. Đức đây là gì? Công đức. Đức đó chính là công đức. Tất cả công đức của pháp nhất thừa mình có làm được đâu. Cho nên chúng ta chỉ là gì? Phàm phu trong vòng sanh tử, theo tiêu chuẩn Bồ Đề hay là tiêu chuẩn Bồ Tát đó, mình không có. Cho nên mình chỉ là Bồ Tát đất thôi. Đúng không? Chúng ta có thể phát một lên tâm được. Thiền Trang tin là ai đó cũng có những phút phát tâm tương ưng, nhưng sau đó gì? Dần dần lại quên mất. Đây là lời không phải Thiện Trang nói, đây là lời trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói gì? Hoặc là có chúng sanh phát tâm làm thiện nhưng mà chẳng bao lâu liền thối thất, hoặc là quên mất cái tâm tốt ban đầu, hoặc là gặp riêng sự thì là liền quên mất. Mà khi gặp cái việc ác á, thì cái sự đó là càng ngày càng thêm tăng trưởng, thêm lớn lên dần. Và thường thí tịnh ngày dịch là thêm lớn lên dần. Cho nên nó giống như người đi trong đá, vác đá nặng mà đi trong bùn lầy, càng đi thì càng lún sâu thêm dần, chìm sâu ra không nổi. Giống như loài cá đó mà bơi lội trong dòng nước mà đã bị đơm rồi, trong lưới rồi. À, hoặc là tạm ngừng ra một chút rồi lại ở trong đó nữa, có ra được đâu. Cho nên á, muốn ra được là gì? Giống như phải vượt vũ môn, là phải con cá đó nó phải vùng vẫy thế nào, nó phải bay ra khỏi cái lưới đó, rất khó. Cho nên người tu hành thì đông đảo, vào thời mạt pháp người tu hành cũng khá đông, nhưng người ra khỏi sanh tử thì ít. Đó là bốn điều vừa rồi chúng ta làm không được. Vì sao là không được? Vì thật ra mình nói điều đầu tiên là nguyện lớn không được. Cho nên có nhiều người phát nguyện không nổi đó. Quý vị thật ra quý vị cứ suy xét đi, hàng ngày mình thật sự vì sanh tử hay chưa? Thật sự vì Phật pháp hay chưa? Nếu thật sự thì sao sợ? Còn phải sợ này, sợ Phật Bồ Tát không an bài cho mình sao? Đó vân vân. Cho nên sợ, sợ đủ. Gặp ông ví dụ như có nhiều người, tội nhất là mấy cô, tại vì mấy cô tu đông hơn, mấy ông thì mấy chú thì ngon hơn. Vì sao? Mình cũng là trưởng trong gia đình, cho nên mình nói một cái là gia đình cũng phải nghe. Cho nên mình tu rồi thường là độ được gia đình, hoặc là không thì và vợ cũng phải chịu thôi. Còn người nữ đi tu đông, người nữ thì không độ được gia đình, không độ được chồng, cho nên chồng hét cái sợ thôi. Thôi chắc cái việc này ảnh hưởng, sợ ông bỏ mình mất, cho nên là không dám tu nữa, vân vân. Đó là gì? Đó là tâm lượng không đủ. Cho nên ngay cái một điều thôi, mà thật ra đó là thật ra quý vị cũng không có tin vào nhân quả, nhân duyên á, mà nhân duyên phước báo mà nếu còn thì sẽ còn. Quý vị có cố gắng duy trì hay không cố gắng duy trì thì gia đình quý vị vẫn còn. Còn nếu như duyên nó hết rồi, quý vị có cố gắng, quý vị có đi lại lục đến hết nơi này đến nơi kia, cuối cùng gia đình vẫn tan vỡ. Đó là sự thật. Nếu người học Phật giác ngộ đều hiểu như vậy, đúng không? Còn duyên thì lại sống bên nhau, hết duyên thì đường ai nó đi, đó là chắc tất yếu của thế gian này, xưa nay vốn như vậy, không phải dùng tiền mà có thể mua được, không thể dùng tất cả mọi gì mà được. Bởi vì sao? Đó là nghiệp lực. Trừ khi hai người đều giác ngộ thì họ mới gì thoát được nghiệp lực. Còn nếu như một người giác ngộ, một bên không, thì vẫn là nghiệp lực chi phối, mình không quyết định được. Cho nên đó là điều mà quý vị cần nên biết nha, để biết để mà buông xuống, để mà tu. Đừng lo sợ là mình tu hành thời gian ông chồng cũng bỏ mình. Xin lỗi quý vị, nếu như ông chồng bỏ mình là quá tốt để mình có tu hơn, đúng không? Đó là trong Hòa Thượng nói. Nhưng mà thật ra không dám bỏ, người ta không bao giờ bỏ quý vị. Bởi vì sao? Ôi, bây giờ nghĩ lại đi, kiếm một người vợ khác khó lắm. Kiếm đâu được người vợ dễ dàng nhẫn nhục ba la mật như mình, dễ dàng chịu ở nhà đó tu đó. Còn người vợ người ta bây giờ nhìn thấy sợ quá, ra ngoài cái phải phải cài cái chế độ gọi là theo dõi để coi đi đâu, có vô nhà nghỉ khách sạn nào không, có đi với ông nào không, vân vân. Họ sợ lắm, họ người đàn ông vậy họ sợ mất gia đình lắm. Cho nên là không có dễ. Chứ quý vị đừng có tự tại vì thiền trang thấy nhiều đồng tu á, tội lắm, nhiều đồng tu nữ tội lắm, cứ suốt ngày sợ. Không phải sợ, Phật pháp tôn giáo mỗi cá nhân có quyền tự do tín ngưỡng của mình. Mình có quyền tự do tín ngưỡng, trong pháp luật có cho phép bảo vệ. Mình có quyền theo một tôn giáo nào đó đều có quyền của mình. Cho nên hãy phát tâm lên để giác ngộ đi. Thật ra là nói quý vị vẫn chưa giác ngộ, khi quý vị giác ngộ rồi không sợ. Và những người mà phát tâm lớn thường thay đổi được gia đình, thường chuyển được gia đình đó, gia đình cũng tự nhiên sẽ theo mình, sẽ tu hành, cũng ít nhất ủng hộ mình. Vì sao? Mình là người tốt. Chỉ sợ là mình nói miệng, mình nói mình tu Phật pháp mà cuối cùng mình không tu. Mình nói mình tu mà mình về mình cũng giống như la sát vậy, hét người này hét người kia, không có nhẫn được gì cả, không có nhường được gì cả, vân vân. Vậy thì đó là gì? Đó là mình không phải tu, mình chỉ mượn danh Phật pháp thôi. Đó. Cho nên nói thật ra, tuy là tu nhưng mà mình phải hiểu. Cho nên bốn chữ Bồ Đề Tắc Đỏa, hay là tám chữ Ma Ha Bồ Đề Chất Đế Tắc Đỏa, hay là Giác Hữu Tình này, ba chữ đó quý vị có hay không à. Cho nên là chúng ta coi lại nha, ở đây chúng ta chắc là đa số không có, thì quý vị vẫn là phàm phu à. Chúng ta chỉ được chữ hai chữ hữu tình thôi. Thứ diệt hàm nhiếp pháp hoa chi lục đại à, điều này á cũng hàm nhiếp, tức là bao gồm, bao hàm được sáu cái điều lớn ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ở trong kinh Pháp Hoa à, ai tu trong kinh Pháp Hoa có nêu ra sáu điều lớn. Sáu điều lớn đó là gì? Ở trên này bốn điều lớn, thì bốn điều lớn này là theo tông Hoa Nghiêm, còn bây giờ theo tông kinh của kinh Pháp Hoa đó là tông Thiền Thai. Nhất tính đại pháp, một là phải tin pháp lớn, quý vị phải tin pháp đại thừa, không phải tin tiểu thừa. Tin đại thừa quý vị không tin à, tin pháp nhân gian chưa đủ, phải tin pháp lớn. Nhị giải đại nghĩa, thứ hai là phải mình liễu giải, giải tức là hiểu, liễu giải được cái nghĩa lớn. Nghĩa lớn là nghĩa của Phật pháp đại thừa à, không dễ dàng. Nghĩa Phật pháp đại thừa nằm ở đâu? Ví dụ như chúng ta niệm Phật vãng sanh thành Phật một đời này có thể làm được à, theo kinh Vương Thọ đó là đại nghĩa rồi, nghĩa lớn rồi. Tam phát đại tâm, là phát tâm lớn, có không? Cái điều này thì nói nhiều lắm rồi nhưng người phát tâm ít lắm. Tứ su đại quả, su là hướng về, là tri cầu, chúng ta nên dịch là hướng về, hướng về đại quả, tức là quả lớn. Quả lớn là gì? Thành Phật, thành một đại Bồ Tát để độ chúng sanh, chứ không tôi không cầu làm gì tiểu thừa, tôi không cầu quả thanh văn. Ở trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói gì? Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo thanh văn viên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, dư ý tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh nhất thời đồng đắc a nậu đa na tam biểu tam Bồ Đề. Quý vị nhớ không? Đó, đoạn đó là trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm. được trích ra trong kinh Nhật tụng. Buổi chiều nào mà ai mà tụng kinh Nhật tụng ở trong các chùa đó, thường tụng cái đoạn đó. Đó. Con nay phát tâm không vì cầu phước báo trời người, cho đến gì các hàng quyền thừa Thanh Văn La Hán vân à, nại chí quyền thừa chư vị Bồ Tát đó, cái địa vị mà Bồ Tát quyền thừa cũng không cần, di y tức là chỉ có một cái tối thượng thừa thôi, phát Bồ Đề tâm nguyện con cùng với khắp pháp giới chúng sanh nhất thời đó, một lúc đồng đắc A Nậu Đa La tam miệu tâm Bồ Đề, tức là gì, tùng chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật tối cao đó. Trong phẩm Hồ Hiền Hạnh Nguyện đó mà mấy người đi chùa bây giờ cũng chắc đọc xong cũng không hiểu luôn à, nghĩa là vì sao, vì không có cái trình độ về chữ Hán, không có trình độ về âm Hán nha, đọc nghe đã vậy thôi chứ không biết à, không biết gì cả, cho nên học Phật pháp bên hình mê tín là vậy đó. Nếu mà hiểu được những điều đó thì chúng ta thấy ngày ngày đọc kinh Nhật tụng thôi cũng hay nữa. Đó, đó là su đại quả, tức là mình phải nhắm về quả lớn, hướng về quả lớn. Ngũ tu đại hạnh, tức là tu hạnh lớn, năm á, điều thứ năm là tu hạnh lớn, mình phải tu hạnh lớn. Lục chứng đại đạo, sáu là phải chứng được đại quả đạo lớn là chứng quả lớn đó. Dĩ cụ thượng thục chư đại cố, danh vi đại đạo tâm chúng sanh à, chữ dĩ là bởi, bởi mà đầy đủ, chữ cụ tức là đầy đủ, đầy đủ những cái chữ đại ở trên đã nói, thượng thục tức là ở trên đã nói, nên mới gọi là đại đạo tâm chúng sanh, chứ không phải đơn giản à. Để chúng ta kiểm tra lại, chúng ta phải đại đạo tâm chúng sanh hay không? Đầu tiên là mình tin pháp lớn, tin không? Cũng có tin đúng không? Tin pháp đại thừa là tin pháp lớn, tin là niệm Phật đây, kinh Vô Lượng Thọ đây là pháp lớn đấy, đại thừa đấy, cũng tin đấy nhờ, nhưng mà tin hơi sơ hơ, cho nên tin này chưa tin trọn vẹn. Nếu tin trọn vẹn là ngon. Thứ hai, giải đại nghĩa, quý vị có hiểu được kinh đại thừa này không, hiểu được những bộ kinh đại thừa hay không? Chắc không hiểu đúng không ạ? Không hiểu được rồi. À, không hiểu được cho nên là rớt ở vòng thứ hai, vòng đầu à, không đó. Tam phát đại tâm, phát tâm lớn hay cũng có người phát chút ít, cũng có người hiểu được chút ít, coi như đi qua ba điểm này, mình lấy 60 điểm à, của mỗi 60% của ba cái này. Thế là, thứ tư là hướng về đại quả, mình cũng mong là thành Phật lắm đúng không ạ? Thứ năm tu đại hạnh, thì tu hạnh lớn này không làm nổi không? Thứ sáu là chứng đại đạo, thì chúng ta không có chứng gì hết trơn, cho nên không có phải là Bồ Tát à, đủ được tất cả những cái điều chữ lớn đó, tức là sáu điều lớn đó thì mới gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Thì chúng ta là cái gì à, phải nói là tiểu đạo tâm chúng sanh à. À, chắc phải dùng một tên khác, dùng một chữ khác thay vì Maha Bồ Đề Chắc Đoá Phát Đoạ à, thì bây giờ phải là gì à, phải đổi lại mình thôi, nói là à, gọi là đại đạo tâm chúng sanh này, bây giờ đại thì bây giờ là tiểu đạo tâm, thì bây giờ mình nói là luân hồi tâm chúng sanh, nó hợp chúng ta hơn à, đa phần hợp cái thời này tiểu à, hoặc là đại à, luân hồi tâm chúng sanh à, cho nên hòa thượng mới nói đó là tâm quý vị ở trong đâu nhiều, hàng ngày quý vị dành thời gian nghĩ cho chúng sanh nhiều, quý vị nghĩ cho Phật pháp nhiều, quý vị nghĩ cho niệm Phật vãng sanh nhiều, thì tâm quý vị ở trong cảnh giới tốt, cảnh giới tương lai quý vị phước báo không vãng sanh cũng phước báo lớn. Còn nếu như ngày ngày mình chỉ nghĩ trong quanh quẩn gia đình thôi vân vân, quý vị nghĩ già sản vân vân, nghĩ gì đó thì đời sau chắc cũng ở trong gia đình đó thôi, không đủ phước báo thì là thì sẽ làm các con mọt, con có gián, con kiến, con gì đó. Đủ phước báo thì vô làm cháu đó, làm con dâu gì đó của gia đình đó tiếp tục thôi. Vì sao? Vì tâm quý vị như thế mà đâu có ra khỏi được. Cho nên người tâm lượng lớn là người vô trụ, vô trụ tức là không có cần phải trụ vào cái nhà đó, không cần trụ gì cả. Cho nên nó nhiều người á, khó lắm, cái nói điều này khó lắm à, điều này không dễ, nói vậy thôi, nói thì dễ nhưng mà làm cũng được. Ai thật sự phát tâm lớn đi, ai thật sự làm được những điều lớn đi, mình làm từ bản thân mình thời gian, thì đảm bảo quý vị phước báo quý vị lên rất nhanh. quý vị hoàn toàn xả mình vị người, xả kỹ vị tha đó, rồi xả thân cầu đạo đó, gọi là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, mình không nói xả phú cầu bần, mình xả thân cầu đạo, thì thật pháp mà quý vị tu đó, thật sự mà nói rất là nhanh, nhanh lên lắm quý vị, công phu quý vị liền có thể đắc lực, phiền não quý vị liền tiêu tan được rất nhiều. Điều này á, ráng học. Vì sao? Phiền não với bồ đề là gì? Giống như là ngược nhau. Quý vị phiền não nhiều. Phiền não nhiều ở chỗ nào? Quý vị lo tham sân si mạn nghi. Đúng không ạ? Vì quý vị tham nhiều. Tham cho gia đình mình vẫn là tham. Cái tham cầu thế gian là tham. Bây giờ mình hết tham thì tự nhiên nó trở thành bồ đề thôi. Chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị tại sao quý vị nghi ngờ Phật Pháp cho nên quý vị không được lợi ích. À, cho nên là có chuyện gì thì mình cứ làm đúng thôi. Đúng theo Phật Pháp mà làm. Cho nên khó lắm. Thời nay nói thì nói vậy chứ người làm được không nhiều. Thì Thiện Trang cũng nói như là thượng thôi. Đời nay không có yêu cầu chúng sanh nhiều lắm. Thôi tu được đâu bao nhiêu tu. Ai khéo tu thì nổi. Vùng tu thời thì chìm. À. Tu khéo tu đi, ráng tu đi thì đời này được đắc đạo vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ai không khéo tu thì sao? Thì tiếp tục trôi lăn trong sanh tử luân hồi, đời sau còn khổ. Ai tu vừa vừa, không có giỏi thì cũng có phước báo đời sau khá. Ai không tu gì hết, đời sau vô tam ác đạo, ráng chịu. Cho nên đã hiểu rõ rồi thì đường ai nấy đi, đường ta cứ đi. Ai đi theo được đi. Quý vị thấy bây giờ thế gian loạn vô cùng, loạn đến cùng cực. Việt Nam chúng ta, ở Việt Nam chúng ta tầm khoảng Thiện Trang nhớ là tầm 2006 hay là 7 trở về trước á, xã hội không loạn nhiều. Hồi đó mạng xã hội, mạng internet nó chưa vào phát triển ở Việt Nam. Sau khi mạng internet vào thì bắt đầu xã hội loạn hơn rất nhiều. Bởi vì mọi người coi người Việt Nam mình giống như bao nhiêu năm á ăn cơm quen rồi, bây giờ có món phở nó bên ngoài nó vào vậy, cho nên toàn coi những món phở, tức là coi những cái bậy của bên ngoài, học không học tinh hoa mà học những cái hư, học cái hư, cho nên xã hội loạn hơn rất nhiều, giang hồ rồi vân vân rồi thế này thế kia đủ cái gì. Giáo dục đi xuống, bởi vì sao? Giáo dục của mạng nó lên, game rồi vân vân nó lên, rất nhiều tệ nạn. Hồi xưa không có người đó, không có hung dữ như bây giờ hung dữ lắm. Chứ hôm qua thì đang đọc thấy có bài báo ở Việt Nam, ở Bình Dương á, có hai thanh niên, một thanh niên 18 tuổi, một thanh niên 20 tuổi mà vô quán nhậu hồi gây chuyện với những người ngồi bên bàn bên cạnh. Hai bên đánh nhau, cuối cùng là hai thanh niên 18 và 20 đó chết gục ở ngoài đường, tức là chạy không nổi, bị đánh chết luôn tại chỗ. Đến mức độ đó, quý vị thấy rõ ràng là 18, 20 tuổi mà đã vào quán nhậu cỡ đó. Cái đó là gì? Chứ mới tuổi sinh viên chứ mấy. Sinh viên 18 tuổi đúng không? 20 tuổi sinh viên năm 3 chứ mấy. Có gì đâu. Vậy á, mà bây giờ xã hội quá loạn, rất loạn. Bao nhiêu rồi cửa cái người ta thích là kéo rút súng ra, rút dao ra. Bây giờ đâu có ở Việt Nam, bây giờ thật sự mình nói loạn đến mức độ cái đó. Giáo dục đi xuống, phạm pháp rất nhiều. Mà người ta học toàn học những cái xấu. Hồi mấy năm trước thì đang có đọc ra cái tìm kiếm Google, người ta tìm từ gì toàn tìm kiếm về sét nhiều nhất ở Việt Nam đó, cho nên là thật sự mà nói là xã hội đang bị đi về con đường nào. Vậy thì chúng ta không thể nào mong cầu ở thế gian này tốt đẹp vì chúng ta bị cộng nghiệp, cho nên hết lũ lụt tới thiên tai ra đường, tai nạn giao thông vân vân, ngày mà tính để chắc người bị tai nạn, bị gây gỗ, bị đánh nhau, bị gì đó chắc nhiều lắm, bị thương tật đầy, cấp cứu bệnh viện, ai làm bệnh viện ở Việt Nam thấy cấp cứu đầy nhiều lắm. Rồi bây giờ gì lũ lụt lên rồi vân vân đủ thứ chuyện rất là khổ, mà chưa giác ngộ nữa thì bao giờ mới giác ngộ, đúng không? Thế giới bây giờ hết bình yên rồi. Quý vị thấy nếu chúng ta nhìn kỹ, nơi nào có Phật pháp nơi đó được yên bình. Chúng ta lấy đất nước thịnh hành nhất Phật pháp đại thừa chính là Đài Loan. Đài Loan quý vị thấy 110 năm, bây giờ là 112 năm rồi, dân quốc năm 110 thứ 12. Có nghĩa là 112 năm nay Đài Loan chỉ là một đảo nhỏ, một cái hòn đảo rất nhỏ ở bên một đại lục, tức là một Trung Quốc to lớn, nhưng mà Trung Quốc không đánh. Đó là gì? Nhờ Phật pháp ở đó thịnh hành. Vừa rồi có thống kê là GDP của Đài Loan, thu nhập bình quân đầu người của Đài Loan bây giờ vượt cả Nhật Bản, lên xếp ở hàng thứ hai ở vùng khu vực Đông Á, tức là thua mỗi Hàn Quốc thôi. Đó quý vị thấy rõ ràng là nơi nào có Phật giáo dù sao cũng rất tuyệt vời. Tuy là Trung Quốc suốt ngày hăm he đánh Đài Loan để thu lấy lại, đúng theo đấy, nhưng mà không, chưa, vẫn đâu dám đâu quý vị, vẫn bình yên 110 năm rồi vẫn còn đó, chỉ có hăm he vậy thôi. Vì không, người dân Đài Loan tu rất nhiều, Phật giáo còn. Động đất thiên tai ở Đài Loan thì đảo thì động đất thôi, động đất nhiều nhưng người tai nạn không nhiều, bão cũng có nhưng mà cũng không có nhiều người đó. Cho nên nơi nào có Phật giáo nơi đó là đất phước, dù hoàn cảnh không tốt, dù có thể nó có hòn đảo thì nó ở biển thì nó không tốt rồi, rồi ở một cái nơi giữa một cái đất nước lớn hùng mạnh là Trung Quốc như thế nhưng mà vẫn tồn tại. Cho nên quý vị nên nhớ là nơi nào Phật giáo có thì nơi đó phước báo lớn, nên muốn tu vẫn còn phải tu. Quý vị tu được khá khá thì phước báo khá khá đó, còn nếu mà mình tu giải thoát thì tốt hơn, tất nhiên chúng ta mong cầu giải thoát để quý vị phải nhìn qua nhìn lại đất nước nào hưng thịnh thời giáo thời nào. Ví dụ như thấy Việt Nam mình vào thời xưa, thời Lý thời Trần, thời Lý thời Trần Phật giáo là rất mạnh, đúng không ạ? Trong đó thời Trần quý vị thấy Phật giáo hưng thịnh, cho nên cả ngay cả Mông Cổ lúc đó bành trướng từ đông sang tây, tức là từ châu Âu sang châu Á, đánh bao nhiêu nước tan tác hết, nhưng mà tới Việt Nam vẫn thua. Vì sao? Vì lúc đó Việt Nam trung tâm Phật giáo, lúc đó Phật giáo Việt Nam hưng thịnh, cho nên tự nhiên hộ pháp che chở. Mình hãy tin những cái điều đó. Quý vị thấy rõ ràng như vậy, cho nên là hãy tin đi. Thời nay có thể cộng nghiệp chúng sanh rất lớn, mình hết cách rồi, hết cứu cứu rồi, nhưng mà mình cứu cho bản thân mình, ráng tu, tu để chuyển hoàn cảnh, tu để thay đổi, ít nhất đời mình bình yên, ít nhất giữa tai nạn có thể một trái bom nguyên tử rớt xuống mình vẫn còn sống, đúng không? Tất nhiên rớt xuống lỡ chết thì vãng sanh Tây Phương là còn tốt hơn, cũng không sao cả, nhưng ít nhất yên bình. Trong kinh Địa Tạng nói về những người nào trong 10 ngày trai, những nhà nào trong 10 ngày trai mà có thể tụng một biến kinh này, đó là ý nói là tu hành theo đúng kinh này, thì ở bốn hướng đông tây nam bắc và trong khoảng 100 do tùng của người đó không có xảy ra những tai nạn, trong chính những người nhà đó được yên ổn. Vậy kinh Địa Tạng nói như vậy thì kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, nếu thật tu thật hành đó, thì được như vậy. Cho nên nhiều nơi nào mà người nào tu có lực đó quý vị, chỉ cần một người tu mà có lực thôi là nó đã khác rồi, tự nhiên là nơi đó bình yên. Mà nếu như người đó chứng quả nữa thì nơi đó càng bình yên hơn nữa. Và bây giờ khoa học người ta cũng đã thí nghiệm được, ví dụ như người ta cho nơi đó tội phạm rất nhiều, người ta chỉ tiễn chỉ cần 1.000 người về đó tu thiền định thôi, tức là ngồi thiền thôi hoặc niệm Phật đó, chúng ta tu niệm Phật đó, thì tự nhiên nơi đó 1-2 tháng sau tỷ lệ vi phạm về pháp luật, tỷ lệ tội phạm giảm hẳn. Tức là cái từ trường của người, từ những người tu hành đó, ảnh hưởng cho người khác, khiến nhân tâm của người ta tốt lên. Vì sao? Nó nhiếp phục được chúng sanh. Thứ hai nữa là chư thần thiện thần tới ủng hộ, đuổi hết mấy người kia đi, do hoặc là khiến bảo vệ che chở, không cho có quỷ la sát những người vân vân gây chuyện. Cho nên Phật giáo rất tuyệt vời, ít hay nhiều cũng ráng tu ha. Thì ra nói như vậy để quý vị dạy gì, học tới đoạn đây quý vị thấy khó quá, Phật pháp khó quá, đúng rồi, khó. Giải thoát sanh tử đâu phải chuyện dễ, đâu phải chuyện dễ. Quý vị dễ thì quý vị đã làm được rồi, chúng ta đã làm được rồi từ lâu rồi, không phải đến, không phải đến bây giờ chưa phải ra khỏi. Mà nói như vậy để là gì, để chúng ta phải cố gắng, nếu không thì sao, dễ vui nhẹ nhàng đời này tiếp tục luân hồi lại trở như xưa, đời sau rồi đi về đâu. Rồi quý vị cứ nghĩ là đời nào đó mình xuống lại loài súc sanh, mình xuống địa ngục, mình xuống ngạ quỷ, rồi lúc đó làm sao trở được lại được. Lúc đó nếu mà giả sử có nhớ được, có túc mạng không, nhớ được đời trước, ôi lúc đó xót xa vô tận, uổng quá đi. Biết vậy hồi xưa, hồi năm đó, đời đó tôi gặp thầy Thiện Trang rồi, tôi gặp pháp Hòa Thượng Tịnh Không, tôi gặp được pháp môn Tịnh Độ, tôi niệm Phật tôi vãng sanh được rồi, đó đâu khổ đến đến bây giờ làm súc sanh như thế này. Quý vị nghĩ nhớ vậy không? Đời nào rớt xuống làm một con gì đó, con vật nào đó, rồi cái nghĩ nhớ vậy không? Hay là vô cảnh ngạ quỷ đói khát rồi nghĩ nhớ vậy không? Có nghĩ cho mình lỡ mà bị như vậy không? Nếu mà nghĩ như vậy, thường nghĩ như thế, thì quý vị sẽ dần dần tu hành tinh tấn. Còn bây giờ người đời nay là gì? Người đời nay đa phần không nghĩ như vậy. Vì sao không nghĩ như vậy? Vì không có thời gian. Họ quá bận rộn với việc của thế gian, bận rộn ngày ngày công việc, việc làm vân vân, cái này cái kia, cho nên suốt ngày sống trong thế gian. Thì sống trong thế gian nhiều cho nên tâm sanh tử không tha thiết, không biết sợ luân hồi, không biết sợ nhân quả, không biết sợ đọa lạc. Đến khi quả báo tới rồi thì sao? Lúc đó muộn màng, nghĩ nhớ, nhớ nghĩ cũng hóa. Cho nên người thời nay dễ. Thứ hai nữa, người thời nay dễ hài lòng với những gì mình đã có. Họ tu được một thời gian là họ thấy mình được rồi, tốt rồi. Thật ra tốt ở chỗ nào? Tốt chỗ nào? Quý vị đã được Phật thọ ký chưa? Bao giờ quý vị được vãng sanh chưa? Chưa. Quý vị đã được công phu thành phiến chưa? Chưa. Vậy mà sao mình nói mình tốt? Bao giờ mình nắm chắc trong tay cái vé về Tây Phương Lạc thì đó mới gọi là tốt. Tức là mình phải được Phật thọ ký, phải được công phu thành phiến cho lên. Giờ mình mịt mờ tu bao nhiêu năm không thấy gì hết, để học Phật Pháp chứ là nói trên đầu môi thôi, nói cho đã rồi bắt đầu ra có một chút đồ chúng vân vân, có những chút gì là hài lòng rồi, thậm chí dẫn dắt được một số người là thấy mình tốt rồi, thậm chí thấy mình gia đình mình hạnh phúc là dễ hài lòng. Cho nên đó là tiểu tâm phàm phu, không phải đại tâm phàm phu. Tâm quá nhỏ ha, cho nên là thật đáng thương. Nói thật là quá đáng thương. Bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy ở đây nói là gì? Đây cũng bao hàm 6 điều lớn trong kinh Pháp Hoa. Một là tinh đại pháp, 2 liễu giải đại nghĩa, 3 phát đại tâm, 4 hướng về đại quả, 5 tu đại hạnh, 6 chứng đại đạo. Bởi vì đầy đủ các điều lớn nói trên nên gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Như vậy chúng ta phải biết đại đạo tâm chúng sanh là gì. Rồi tiếp tục chúng ta tới bây giờ tới ngài Phổ Hiền mới giải thích chữ Bồ Tát thôi. Bây giờ giải thích chữ Phổ Hiền. Phổ Hiền diệt danh biến kiết. Chữ Phổ Hiền á, hay là ngài Phổ Hiền á, cũng là tên là biến kiết. Biến kiết là gì? Biến là khắp, kiết là kiết tuồng. Ở thế gian người ta hay đọc là cát tuồng, nhưng trong Phật Pháp đọc là kiết tuồng nha. Kiết tuồng tức là cái sự tốt lành ở khắp mọi nơi. Thanh lương sớ vị Phổ Hiền hữu tam. Ở trong sớ, thanh lương sớ tức là chú giải của Kinh Hoa Nghiêm thì nói Phổ Hiền có ba. Nhất, vị tiền đảng phát Phổ Hiền tâm. Thứ nhất là cái địa vị là tiền Phổ Hiền thôi, là Phổ Hiền trước thôi. Ở đây mở ngoặc ra là đảng phát Phổ Hiền tâm là chỉ cái phát tâm Phổ Hiền thôi. Tức là tâm Phổ Hiền là 10 tâm, 10 đại nguyện viên. Mình phát tâm rồi, quý vị phát tâm lên thôi đó, là quý vị đã được gọi là địa tiền Phổ Hiền tiền, tức là vị tiền Phổ Hiền rồi. Đó là địa vị, này là địa vị, thì địa vị trước của Phổ Hiền thôi. Nhị, vị trung, tức là vị trung Phổ Hiền á, cái vị thứ hai, đẳng giác Bồ Tát, tức là đây là bậc đẳng giác Bồ Tát rồi, gọi là vị trung Phổ Hiền. Tam, vị hậu Phổ Hiền. Thứ ba là vị hậu Phổ Hiền, đó là vị Phổ Hiền mà phía sau luôn. Đắc quả bất xả nhân hạnh, vị thành Phật nhân bất xả nhân địa chi hạnh. Có nghĩa là cái ngài đã gì? Đắc quả rồi, đắc quả vị Phật rồi, đạt quả vị Phật rồi, nhưng mà không có xả nhân hạnh. Tức nghĩa là gì? Là đã thành Phật. Nhưng chữ nhân này có nghĩa là vẫn, nhưng vẫn không có xả cái hạnh khi còn ở nhân địa, tức là khi ở địa vị tu nhân, ngày tu thế nào, bây giờ thành Phật rồi, vẫn không có bỏ thành Phật rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục làm hạnh đó, thì đó gọi là vị hậu phổ hiền. Như vậy có ba bậc phổ hiền nha. Quý vị chắc chúng ta có thể chiếm được cái vị trí đầu tiên gọi là chi phát tâm phổ hiền thôi, nó là gọi là vị tiền phổ hiền. Và nếu như mà mình tu đến đẳng giác á, tu đến mức độ mà tới đẳng giác Bồ Tát rồi đó, thì gọi là vị trung phổ hiền. Còn nếu như thành Phật rồi á, thì gọi là vị hậu phổ hiền, nhưng mà vẫn không bỏ địa vị cái hạnh nhân hạnh lúc xưa, tức là vẫn làm 10 hạnh đại nguyện vương, thì vẫn là gọi là vị hậu phổ hiền. Sớ vị phổ hiền chi nghĩa vi, tức là cái sớ sao đó, cái sớ đó nói nghĩa của phổ hiền là quả bất xin đọc lại, quả vô bất cùng viết phổ. Đây là giải thích chữ phổ. Cái quả vị á, quả đắc quả đó là gì? Quả thì không có bất cùng, tức là không có cùng tận, gọi là phổ. Bất xả nhân hạnh, bất xả nhân môn viết hiền, không có xả cái cửa hạnh lúc xưa đó. Chúng ta hay nói là không xả cái nhân môn đây chính là gì, nói nhân môn này nói cũng hơi dài dòng, nói đơn giản là cái hạnh vào cửa, cái hạnh tu, cái cửa tu hồi ngày xưa đó đó, cái nhân để mà vào được á, mình tu để mình sao nhân đó, để mà vào được. Chữ môn này cũng là đạo á, là con đường á, con đường xưa của mình á, cái giống như mình đi qua rồi, mình không có qua cầu, mình không có rút ván, mình vẫn để con ván đó, mình để đi, mình đi qua đi lại tiếp. Ngày xưa mê mình đi qua cầu, mình phải tạo cầu để mình qua sông. Bây giờ mình giác rồi thì mình vẫn ngay vậy, giữ cái cầu đó để đi lại, để độ chúng sanh, để kéo chúng sanh, thì cái đó gọi là hiền. Phải như vậy cho dễ. Còn đằng trước á, nói phổ á, phổ là rộng lớn, mà cái quả này mà rộng lớn không có cùng khắc, nói chung là không có chỗ bề mé gì hết, thì gọi là phổ. Phổ có nghĩa là rộng mà. Thử tức vị hậu chi phổ hiền. Đây chính là cái phổ hiền của vị hậu, tức là hạ sau. Thị vi Như Lai chi hóa hiện giả. Đó là cái hóa hiện của Đức Như Lai. Tức là gì? Vị hậu phổ hiền thật ra là gì? Hóa thân của Đức Phật. Phật đã thành tựu rồi, các ngài hóa ra. Cho nên gọi là vị hậu phổ hiền. Thì Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Ngài phổ hiền cũng gọi là biến kiết. Trong Thanh Lương Sớ nói, phổ hiền có ba. Một là vị tiền, chỉ phát tâm phổ hiền. Hai là vị trung, tức là đẳng giác Bồ Tát, tức là vị trung phổ hiền là đẳng giác Bồ Tát. Ba, vị hậu phổ hiền đắc quả nhưng không xả nhân hạnh, là thành Phật, vẫn không xả hạnh lúc nhân địa. Sớ nói nghĩa của phổ hiền là quả không cùng tận, gọi là phổ, không xả nhân môn, gọi là hiền. Đây chính là phổ hiền của vị hậu. Đây là hóa hiện của Như Lai. Đó là hóa hiện của Như Lai, đó là Đức Phật hóa ra, chứ không phải thật. Tại vì thật ra ngài đã thành tựu rồi, thành Phật rồi. Nên quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Ở đây tiếp tục chúng ta đến đoạn tiếp theo. Chí ư là đến với đó. Chí ư là mình có thể nói đến với, hoặc là đến như. Hội Sớ Văn ở trong sách Hội Sớ nói: thể biến pháp giới cố viết phổ. Thể này là thân thể, là khắp khắp pháp giới luôn, tức là ngài ở đời đâu cũng là thân thể của ngài hết. thì cái này gọi là phổ. Vị lân cực thánh cố viết hiền, vị tức là địa vị á, địa vị của ngài á, là thì lân á, lân có nghĩa là gần, gần tiếp cận tới đó, như lân là hàng xóm á, nhưng mà ở đây phải là lân là động từ, lân có nghĩa là tiếp cận, gần với, gần gũi với cực thánh, tức là bậc thánh cao nhất rồi, vô cùng rồi, tức là thành Phật à, sát với thành Phật rồi, cố viết hiền cho nên mới gọi là hiền. Ở đây nói hai thì giải thích cho chữ phổ hiền hả quý vị. Chữ phổ là thể của ngài hay là thân thể đó, khắp pháp giới hết, chúng ta là thân thể chúng ta à, khắp pháp giới là tự tánh đó à, tự tánh mới là khắp pháp giới rồi, còn đây thân thể chúng ta thể mình không đạt được như vậy cho nên không có phổ, còn ngài là phổ. Còn địa vị ấy, thì chứng đến cái địa vị cao gần với bậc thánh cao nhất rồi, cực thánh là Phật đó, thì gọi nên gọi là hiền. Thị vi vị trung phổ hiền, đó là vị trung phổ hiền, nải đẳng giác Bồ Tát giả, và cái bậc đẳng giác Bồ Tát thì giả có thể nói là vậy, thôi kết thúc đi à, không cần vậy, là cái bậc đẳng giác Bồ Tát. Như vậy chúng ta hiểu ra đây, giải thích về phổ hiền nha, đây là trung phổ hiền á, trung phổ hiền là thế nào đó, Ngọc Đẳng Giác Bồ Tát mới tới gọi là trung phổ hiền. Tiếp theo, hội sớ hữu văn à, sách hội sớ nói thêm, năng đạo ngữ nhất thiết, đó là có thể, chỉ đạo có nghĩa là gì? Đạo là dẫn đường, chỉ bảo, khai mở, vân vân. Ngự là chế ngự, là cai quản. Ngự trong chữ điều ngự trượng phu á, nhất thiết là tất cả, có nghĩa là ngài có thể dẫn đường dẫn dắt và chế ngự được tất cả. Phát thập đại nguyện vương, phát là 10 đại nguyện vương của ngài Phổ Hiền, từ nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hiện công đức, vân vân. Thì đang xin nói năm điều đó, nói cái đấy thì chúng ta quen rồi, lúc khác chúng ta sẽ học lại. Nguyện sanh, nguyện Tây phương vãng sanh, tức là nguyện vãng sanh Tây phương. À, đặc dực tán di đà, tức là đặc biệt, đặc là đặc biệt, dực á, là giúp đỡ, giúp đỡ, rồi tán là cũng có nghĩa là giúp đỡ, nhưng mà tán còn có nghĩa là khen ngợi. À, giúp đỡ và khen ngợi Đức Di Đà. Cố ư thử kinh vi thị vi thượng thủ, cho nên ở trong kinh này là làm bậc thượng thủ, tức là ngài, tại sao lại lấy ngài Phổ Hiền làm bậc thượng thủ, bởi vì nói ra đơn giản là ngài có năng lực, thứ nhất là có thể dẫn dắt được chúng sanh, có thể điều phục được tất cả đó, đó là điều phục được tất cả phiền não, hoặc là có thể cai quản tất cả. À, rồi ngài phát được 10 đại nguyện của vương của Phổ Hiền. Rồi gì nữa, ngài nguyện sản sanh Tây phương Cực Lạc. Ngài đặc biệt giúp đỡ và khen ngợi về pháp môn Tịnh độ, đó là khen ngợi về Đức Phật A Di Đà. Cho nên ở trong kinh này á, là ngài làm thượng thủ của hàng Bồ Tát. Quý vị thấy hiểu mà. Tại sao để Phổ Hiền Bồ Tát lên đầu của kinh Vô Lượng Thọ là lý do này đó, quá tuyệt vời. Nên thì cho nên là Bồ Tát đặc biệt nhất mà cung kính ngưỡng mộ nhất, ai cũng thấy cũng nể cũng phục nhất trong Phật Pháp Đại Thừa chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Vậy mà ngài đến đây, đến kinh kinh Vô Lượng Thọ làm thượng thủ trong trong đâu, trong kinh Vô Lượng Thọ, đứng đầu trong hàng Bồ Tát, chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ rất có giá trị, rất đặc biệt, đúng không quý vị? À, không chỉ như thế mà đằng sau còn có nguyên phẩm nữa là hàm cộng tân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức, tức là cùng tất cả các vị khác á, đằng sau cũng là đều cùng nhau tu theo, tung theo đức của ngài Phổ Hiền. Cho nên nói ra, thật ra kinh Vô Lượng Thọ là kinh gì, nói ra thật ra là kinh để tu thành tựu Phổ Hiền Bồ Tát, hay là chúng ta tu theo kinh Vô Lượng Thọ cuối cùng chúng ta trở thành Bồ Tát gì, Bồ Tát Phổ Hiền đấy. Quý vị hiểu như vậy chúng ta. Cho nên hòa thượng có giảng á, có lúc hòa thượng giảng là pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc chính là pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền, nó toàn là Phổ Hiền Bồ Tát, tại vì ai cũng là Phổ Hiền Bồ Tát. Giống như quý vị thi đậu vào cái trường gọi là sư phạm toán, giống như Thiền Trang hồi xưa á, vào ngành là sư phạm toán, thì những người mà học theo Thiền Trang, học cùng bạn học của Thiền Trang đều là thầy giáo cô dạy toán, đúng không ạ? Tương lai đó, gọi là mới đầu học gọi là giáo sinh, tới khi mà tốt nghiệp ra trường rồi đi dạy gọi là giáo viên đó, giáo viên vậy đó. Thì cũng vậy, về Tây Phương Lạc có nhiều vị Bồ Tát Phổ Hiền lắm, chứ không phải một người nha. Nhiều người cái tưởng Bồ Tát Phổ Hiền có một người, không phải. Bồ Tát là giống như danh xưng học vị mà thôi, có rất nhiều rất nhiều. Cho nên ai muốn gặp Bồ Tát Phổ Hiền về Tây Phương Lạc là Bồ Tát Phổ Hiền. Và chúng ta thường không có hâm mộ Bồ Tát Phổ Hiền lắm, tại sao? Vì quý vị không học Kinh Hoa Nghiêm. Quý vị mà học Kinh Hoa Nghiêm á, quý vị sẽ hâm mộ Bồ Tát Phổ Hiền vô cùng luôn. Chúng ta đi học Kinh Vô Thọ cũng thấy hâm mộ được chút ít, để thấy phẩm thứ hai. Nhưng mà phẩm thứ hai căn cơ người thời nay kém quá, cho nên học cũng không hiểu được bao nhiêu, không thấy cái sự tuyệt vời, không thấy cái sự nhiệm màu, không thấy cái gì hay hấp dẫn trong phẩm thứ hai, không thấy ứng dụng được gì hết trơn. Giống như câu tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, mình thấy cũng làm được, tâm mình cũng thường, nhưng đế trụ là thật sự trụ vào, nhưng mà đâu không phải là độ thế chi đạo, tức không có phải đạo xuất ra khỏi thế gian, ra khỏi thế gian giúp mình và người ra khỏi thế gian, mà tâm thường đế trụ luân hồi chi đạo, tức là cái đạo của luân hồi. Để mà thời nay tao nghĩ gì, nghĩ cho diễn thế gian là luân hồi, đâu có mấy ai làm được. Lúc nào tâm tâm niệm niệm toàn là gì? Phật pháp. Thì thật sự mình quý vị niệm Phật mấy năm là đắc lực liền, công phu đắc lực liền. Còn mình niệm một hồi mình vẫn nghĩ thế gian, toàn thế gian. Cho nên người ta bận rộn, người ta tu hành đó, ít, nhưng mà tâm tâm niệm niệm đều về Tây Phương Cực Lạc thì công phu người ta cũng đắc lực. Ngài Hòa Niệm Tổ lấy một ví dụ là giống như hai mẹ con người đó, vì muốn cưới vợ cho con trai cho nên họ mới vất vả làm cái xe bán cháo bán gì đó, bán hàng rong, bán để lấy tiền, suốt mấy năm trời bán như vậy. Nhưng tâm tâm niệm niệm mà họ hướng gì đâu, họ chỉ hướng về là cưới vợ cho con trai. Cho nên họ làm mấy năm trời họ bán dạo như vậy, họ bán không biết mệt mỏi, và tâm tâm họ nghĩ như vậy. Cho nên khi đủ tiền á là sao, là họ nghỉ bán liền, họ đi cưới vợ cho con, xong rồi đủ rồi hết đó. Đó là một ví dụ như vậy. Thì chúng ta cũng nên tư tưởng đó, thì chúng ta cũng về Tây Phương Cực Lạc là tâm tâm niệm niệm, mục tiêu là vậy. Cho nên ở Ta Bà này dù làm việc rất bận rộn vì việc này việc kia, nhưng mà mình đều chỉ đâu mong về Tây Phương Cực Lạc thôi. Cho nên khi nào còn thế gian này mình làm mình đâu biết mệt mỏi, đúng không quý vị? Việc tâm mình có mục tiêu rồi, về Tây Phương Cực Lạc đó. Đối với tâm thường đế trụ độ thế giới đạo, thì nếu như chúng tâm chúng ta mà làm thế gian rồi ham đủ thứ, rồi lo thích cái này thích cái kia, rồi bông gia đình thế này kia, mà nói thiệt chứ quý vị mong là cũng chỉ mong tạm thời mà thôi, gọi là trạng thái tạm thời của vật chất. Ngày xưa Thiền Trang có một chiêu này, có một câu nhớ thôi, gọi là trạng thái tạm thời của vật chất. Quý vị nhớ câu này là quý vị giác ngộ được. Thiền Trang dùng câu này thế nào, ví dụ như quý vị thấy gia đình mình rất hạnh phúc, đang yên bình, quý vị biết đó là trạng thái tạm thời của vật chất. Vì sao? Tương lai sẽ không như thế. Vì sao? Thế gian này vốn vô thường, trước sau gì rồi ngày mai tóc của mình cũng sẽ bạc, đúng không? Đầu da mặt cũng sẽ nhăn, người cũng sẽ gầy yếu, rồi ốm rồi đau rồi qua đời, cũng chia tay nhau mà thôi, không ai ở lại thế gian mãi mãi được đâu. Quý vị nhìn những người khác mà quý vị thấy rồi, mình cũng phải suy đến gia đình mình nhé, nhìn những người khác. Cho nên rồi một mai rồi già rồi đau rồi ốm rồi bệnh vân vân, hoặc là đó là có phước thì được lâu, còn không có phước thì mau nữa. Cho nên đó là trạng thái tạm thời của vật chất, đừng đem trạng thái tạm thời đó mà nghĩ là được mãi như thế, mà sống ở trong trạng thái tạm thời đó chi Đó, đó là một cái. Còn đối với những người trẻ nè, hồi xưa Thiện Trang á, thấy mấy cô, tại vì hồi xưa mình Thiện Trang tu rồi hoặc là chưa tu, vân Thiện Trang cũng cũng hiền, tương đối hiền ở thế gian, gọi là tương hiền, tại vì mình sao mình không có nhậu nhẹt, mình không có ăn chơi như người ta, cho nên là mình cũng hiền, mình có sống có trách nhiệm, cho nên rất nhiều cô theo. Thiện Trang cũng nói trạng thái tạm thời của vật chất, tức là mấy cô đó đẹp đẹp dễ hơn, nhưng mà mai mốt xấu, mai mốt già, mình cứ nghĩ quán như vậy. Quán như vậy cho nên là không có rơi vào con đường đó được. Tại sao mình thấy ui nên không có đi vào sanh tử luân hồi nữa, bây giờ mình biết Phật pháp rồi, mình phải quán là như vậy, là trạng thái đồng thời vật chất, đừng để bị nó lừa, đúng không? Ai cũng đã có thời đẹp rồi, nhưng mà sau này cũng già cũng xấu rồi thôi, cho nên đừng bị trạng thái tạm thời và cái con lừa. Và ở thế gian tất cả vật chất cũng vậy, gọi là trạng thái tạm thời của vật chất. Ví dụ quý vị có một cái điện thoại, bây giờ Việt Nam mình đổ xô mua iPhone 14 đúng không ạ? Thì cha thấy bạn rồi vân vân học trò gì đâu khoe quá trời, nhận được iPhone 14 rồi vân vân mới à. Đó thì là đó là trạng thái tạm thời của vật chất, mới về nó đẹp, nó đã, nó lạ vậy thôi, xài mấy tháng cái bắt đầu coi như thường, đúng không? Có người nào mà mua được cái chiếc xe đẹp đó về, nó bắt đầu bữa đầu vô rửa rồi sợ đi, sợ trầy, sợ xước rồi, cái kỹ lắm, mấy tháng sau cũng bình thường thôi. Và quý vị nhớ nha, cũng như thế, tình yêu cũng vậy, mấy bạn trẻ nè, tình yêu đó cũng vậy à. Mới đầu yêu nhau cũng vậy đó, mới đầu cũng vậy, đẹp vô cùng đẹp, lấy về nhau, về ở nhau mấy tháng cũng vậy, gọi là trạng thái tạm thời của vật chất, nó chuyển biến rồi. Nên đừng có truy tìm gọi là điều vĩnh cửu ở thế gian. Thế gian này không có điều vĩnh cửu đâu. Thế gian này là thế gian, thế giới tương đối, chúng ta không thể tìm được cái tuyệt đối đâu, không có đâu. À, hãy tìm tuyệt đối ở Tây phương cực lạc, hãy tìm con đường giải thoát, chỉ có thành Phật, gọi là pháp vô vi, chân như vô vi là không sanh không diệt thôi, còn lại các pháp hữu vi thì là gì, có sanh có diệt, gọi là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện tác, như thị quán. Đó là lời cuối cùng, bài kệ cuối cùng trong kinh Kim Cang. Tất cả pháp hữu vi như mộng, giống như mơ vậy đó, như quyển gọi là ảo, nó không có thiệt, giống như trò chơi game vậy đó, game ở trong game chơi hết rồi, ra ngoài game đâu có đâu, đó là ảo, mộng quyển đó. À, bào bào là gì, cái bọt nước nó tan mau lắm, bong bóng nước nó tí xíu tan à. Ảnh là gì, ảnh là cái hình ảnh, nó theo bóng, cái bóng nó theo hình thôi chứ nó không thiệt đâu. Nắng có thì có bóng, hết nắng hết bóng, có bóng đèn chiếu có bóng, hết bóng thôi, hết bóng đèn hết bóng. Như lộ tức là như sương, diệt như điện, điện cái đây không phải là điện mà đây là tia chớp, chớp qua cái hết, một phút huy hoàng rồi chợt tắt, đó không có nữa đâu, tìm lại không có nữa. Ngày xưa tuổi trẻ đó quý vị, bây giờ lớn sống ai mà lập gia đình rồi đó không, hồi xưa thấy trẻ trẻ mới lên gì cũng yêu đương cũng hấp dẫn lắm đó không, bây giờ nghĩ lại mình già mất rồi, gia đình thậm chí chán rồi đúng không, mà muốn thoát ra thoát không được. Thiện Trang thấy mấy cảnh bạn ở Thiện Trang, mấy thầy cô rồi vân vân, mới thấy cho đến đồng nghiệp, rồi cho đến những học trò, cho đến những cảnh gọi là gì, mấy quý vị đồng tu, thấy tội lắm. Ngày xưa thì sung sướng không chịu, biết Phật pháp rồi, người không biết Phật pháp thì khổ, không nói đó. Hồi sướng sung sướng lắm, sống như vậy không định không chịu về khổ, tối ngủ con nó cũng không quậy, không cho ngủ, con đâu có cách nào, vân vân. À, mẹ mệt đừ đẵng cũng phải ráng, cho nên không có đủ giấc ngủ, rồi ông chồng ở bên cạnh cũng bị nó la nó hét cho không ngủ, mất ngủ cả năm trời, cho nên vào buổi sáng ra mặt mày bơ phờ mệt rã rời, mà đứa con này nó cứ suốt ngày nó hành hạ bên cạnh nó như vậy, mà nhỏ mà nó đâu biết gì đâu, cho nên rã rời mệt lắm. Rồi bây giờ ở Việt Nam á, rồi vì thời tiết nó không có tốt cho nên nhiều đứa bệnh nhiều lắm, suốt ngày tốn biết bao nhiêu tiền chi phí này chi phí kia đi chữa bệnh suốt không? Cho nên đến là đòi nợ, nói theo pháp là được đến đòi nợ, đòi nợ đã luôn, quý vị khổ vô cùng, nuôi đứa con rất là khổ. Cho nên á, ai giác ngộ rồi thôi ráng thì ha, con đường sanh tử sinh từ bây giờ, không từ nay con không vào nữa, bỏ đi, đừng đi vào nữa. Bây giờ chúng ta đã tìm được con đường giác ngộ giải thoát rồi, con đường mà một ngày hy hữu hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đã đến rồi, thì mình ráng mình lại lấy kinh Phật, lấy lời chư tổ, lời chú giải, lời trong đây, làm những điều của mình làm, gọi là chuyển tâm mình thành tâm của Phật, tâm mình thành tâm Phật, hạnh mình làm hạnh của Phật. Bây giờ mình đổi lại, hồi xưa hạnh của mình với hạnh Phật khác nhau, bây giờ mình đổi lại, ta từ nay giác ngộ thì đời này tích công đi đức. Dù quý vị không có thành tựu lớn là vãng sanh Tây Phương, cũng ít nhất đời sau lên cõi trời cũng sung sướng. Đây là nói an ủi. Thực tế lên cõi trời cũng không cứu cánh. À, cho nên hòa thượng nói gì, hộ trì chánh pháp á, phước báo rất lớn. Quý vị mà hộ trì chánh pháp, quý vị đời này không vãng sanh, quý vị cũng lên cõi trời. Ví dụ như cư sĩ bà Hàn Quán Trưởng đó, quý vị hộ trì cho hòa thượng một đời, công phu bà niệm Phật không đắc lực cho nên không vãng sanh, bà được lên cõi trời, mà cõi trời bà phải ứng cúng bao nhiêu năm đó, sau đó hòa thượng nói bà cũng vãng sanh rồi. Còn ở cô Trần Thái Quỳnh đó quý vị thấy không, phước báo của cô Trần Thái Quỳnh là cái người mà mở cái đài truyền hình về Tinh Hoa Tạng á, cô ta bà ta là giàu mà làm ăn làm cái gì cũng thất bại, đầu tư bất động sản cũng thất bại, đầu tư cái này cũng thất bại, đầu tư cái kia thất bại. Và thượng nói bà này làm gì cũng thua hết, thua lỗ hết. Nhưng mà quý vị thấy phước báo thế gian nó dở vậy mà vô làm Phật pháp cái khác hẳn, và mở đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, còn một tuần nữa mới báo hòa thượng kêu tuần sau con sẽ làm đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, con sẽ phát bài giảng của ngài. Hòa thượng nói không biết bà có làm được không, mấy lần trước bà đầu tư chứng khoán, đầu tư cái này, đầu tư nhà đất, đầu tư gì cũng lỗ hết, nào không lỗ, may gia đình bà giàu cho nên là mới trả được nợ. Bây giờ bà làm không biết ra tới đâu, để coi bà làm được một tuần không. Không ngờ một tuần qua là được rồi, một đợi coi nửa tháng là được không, nửa tháng được rồi, một tháng cũng được rồi, 3 tháng được, làm bây giờ là cho đến giờ từ năm 2003, bây giờ là 2022, 20 năm đã làm thành công, 20 năm vẫn duy trì được, tướng tỏ là gì, phước báo trong Phật pháp lớn vô cùng, làm thế gian không thành công vô Phật pháp làm được đó. Hòa thượng nói chỉ có việc đó bà đó làm thành công thôi, và bà đó sau này bà còn lên bà giảng những bộ kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đó, vân vân, bà chia sẻ nữa, mặt mày càng sáng ra, vân vân vân. Ngoài thời gian phát bài giảng của hòa thượng thì nghe đó, đài truyền hình vệ tinh đó thì quý vị toàn thế giới nghe mà, bây giờ ở Việt Nam mà ai có cái chảo cũng coi được, bắt được đúng cái kênh đó, đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng nó đúng cái kênh đó bắt coi được, ở các nước ngoài cũng được, nước nào cũng vậy, có cái chảo đó, có cái chảo thu vệ tinh là coi được. Và bà làm 20 năm rồi thành công, mặt mày rất tốt lành đó. Quý vị coi những cái đĩa chúc Tết thường có đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng làm đó, là bà Trần Thái Quỳnh đó, cư sĩ Trần Thái Quỳnh đó. Đó là gì, thể hiện hộ trì chánh pháp, tu hành Phật pháp, phước báo lớn, rất là lớn. Cho nên á, muốn cậu tri tìm phước báo cũng tri tìm ở đâu, tri tìm Phật pháp. Cho nên có nhiều người không biết á, lựa chọn ví dụ như kêu con bữa nay con đi tu, chồng con cản, con cản vân vân. Quý vị nên nhớ con cản chồng cản là mất phước báo, còn nếu như quý vị đi tu được, quý vị nghe pháp thì tu được, đó là phước báo lên. Cho nên nếu mình thật sự thương gia đình là mình phải ráng tu, tu gia đình mình mới phước lên phước báo, đúng không? Cho nên nói đường nào cũng là không thể không tu à, cho nên ở đây chúng ta phải hiểu ra đây những cái đại nguyện đại hạnh làm được thì mới tốt được, còn không làm được. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại ở đây à, như vậy hữu thám huyền ký biết, hữu là thêm nữa, thám huyền ký là tên của bộ Hoa Nghiêm Thám Huyền Ký, chú giải kinh Hoa Nghiêm 60 của ngài Pháp Tạng. Viết Đức Chu Pháp Giới Viết Phổ. Đức á, đức của ngài á, thì sao? Chu, chu có nghĩa là gì? Chu có nghĩa là chu biến á, là cũng nghĩa là khắp. Đức mà chu biến khắp pháp giới thì gọi là khắp pháp giới gọi là phổ. Chí thuận điều Thiện viết thiền. À, còn chí á, chí này là ý chí á, là chí chí nguyện á, thì thuận hòa hợp với điều thiện thì gọi là hiền. Đây là trong Hoa Nghiêm Thám Hiền Ký nói như vậy. Đến như trong hội sớ nói, thể khắp pháp giới nên gọi là phổ, địa vị gần với bậc thánh tột cùng nên gọi là hiền. Đây là vị trung phổ hiền, là đẳng giác Bồ Tát. Trong hội sớ nói thêm, có thể chỉ bảo cai quản tất cả phát 10 đại nguyện vương, nguyện vãng sanh Tây Phương, đặc biệt giúp đỡ khen ngợi Đức Di Đà nên làm bậc thượng thủ ở trong kinh này. Thêm nữa, trong Thám Huyền Ký ghi, Đức Chu Biến Pháp Giới gọi là phổ chí thuận hòa hợp thiện, gọi là hiền. À, chắc là chí hòa thuận hòa thiện gọi là hiền. Rồi bây giờ tới tiếp theo, Đại Nhật Kinh Sớ Nhất Viết, tức là đây tên của một bộ kinh, bộ chú giải gọi là Đại Nhật Kinh. Kinh có một bộ kinh là kinh Đại Nhật, thì đây là sớ là chú giải. Quyển thứ nhất, nhất là quyển thứ nhất, quyển thứ nhất của Đại Nhật Kinh Sớ, thì trong đó ghi Phổ Hiền Bồ Tát giả, phổ thị biến nhất thiết xứ, hiền thị tối diệu thiện nghĩa. Phổ Hiền Bồ Tát là, tức là nói về Phổ Hiền Bồ Tát. Nói về Phổ Hiền Bồ Tát thì chữ phổ, phổ là biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết xứ tức là khắp ở mọi nơi. Tức là phổ là rộng khắp mọi nơi á, không có thiếu nơi nào không có. Nơi nào cũng có hết thì gọi là phổ. Hiền thị tối diệu thiện nghĩa, tức là hiền là cái nghĩa của cái thiện, mà diệu, thiện diệu đến mức độ là nhất, là tối là nhất, là thiện diệu nhất. Đó là hiền. Vị Bồ đề tâm sở khởi nguyện hạnh, tức là từ cái tâm Bồ đề mà khởi nguyện hạnh. À, phải có tâm Bồ đề nha. Tâm Bồ đề là tâm thế nào? Tâm giác ngộ mà khởi nguyện hạnh, chứ còn nếu tâm không có tâm Bồ đề thì thôi. Cập thân khẩu ý tất giai bình đẳng. Chữ cập ở đây có nghĩa là đến, đạt tới cái thân khẩu ý, tức là thân của ngài, miệng của ngài, ý của ngài, tất cả đều bình đẳng. Biến nhất thiết xứ thuần nhất diệu thiện, khắp mọi ở mọi nơi, thuần nhất cái điều thiện vi diệu. Bị cụ chúng đức, tức là đầy đủ hết tất cả các đức. Cố dĩ vi danh, cho nên lấy đó làm tên. Vậy chỉ đây thôi, thiếu một cái danh từ. Dĩ động từ rồi thì thiếu một cái danh từ đây, cho nên là mình lấy thêm chữ đó và lấy đó làm tên. Trong quyển thứ nhất của Đại Nhật Kinh Sớ ghi về Phổ Hiền Bồ Tát, phổ là khắp ở mọi nơi, hiền là nghĩa của diệu thiện nhất, là từ tâm Bồ đề mà khởi nguyện hạnh, đạt đến thân khẩu ý tất cả đều bình đẳng, khắp ở mọi nơi, thuần nhất diệu thiện, đầy đủ các đức, nên lấy đó làm tên. Quý vị hiểu không ạ? À? Nói chung ở đây á, đây là nói về giải thích tại sao có tên là Phổ Hiền. Thì chữ phổ là rộng lớn, có nghĩa là khắp ở mọi nơi. Còn chữ hiền tức là nói về đức hạnh, thì có lúc thì nói đầy đủ các đức tốt lành vân vân, nói chung là đầy đủ nguyện hạnh vân vân, nói chung là nói về đức thì gọi là hiền. Phổ Hiền Văn Thù Nải Thích Ca Như Lai Chi Nhị Hiếp Sĩ, tức là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền và ngài Văn Thù là hai cái vị sĩ, chúng ta gọi là vị đại sĩ, hai vị đi. Hiếp, chữ hiếp này có nghĩa là bên sườn, bên hai bên á, là hai vị ở hai bên của ngài Thích Ca Như Lai. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tức là ở đây á, nếu theo nhìn góc nhìn đại thừa á, quý vị biết là có hai vị mà đứng bên cạnh của ngài Đức Phật Thích Ca là Văn Thù và Phổ Hiền. Còn nếu như chúng ta theo mà tiểu thừa thì chúng ta thấy là hai bên cạnh, một bên là gì, tôn giả Ma Ha Ca Diếp, một bên là tôn giả A Nan, đúng không ạ? Quý vị thấy trong chùa thờ có khi thờ là ngài Thích Ca, và có khi Thích Ca ngài ở giữa, rồi hai bên có khi là thờ Văn Thù và Phổ Hiền, còn có khi là thờ ngài Ma Ha Ca Diếp và ngài A Nan. Đó thì cái đó là cách thờ. Thì nếu mà thờ theo đại thừa thì nên thờ là đây ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, tại vì ở đây là biểu trưng cho Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì trong Hoa Nghiêm thì ngài Văn Thù Phổ Hiền là gì, hai bên của Phật Tỳ Lô Giá Na, cho nên là chứng tỏ ngài Văn Thù Phổ Hiền là không phải bình thường. Thị Phật Tả Hữu, chữ thị này là hầu, hầu Phật bên trái và bên phải, tức là hầu Phật hai bên, tức là một người hầu bên trái, người hầu bên phải. Nãi Thích Tôn hội trung thượng thủ, là bậc thượng thủ ở trong hội của Đức Phật Thích Ca Thế Tôn. À, tức là bậc đức của là thượng thủ, tức là đứng ở hàng đầu á, trong hàng Bồ Tát của Đức Phật Thích Ca trong các pháp hội á, hội này là pháp hội. Tại Hoa Nghiêm hội thượng, tức là ở trên hội của kinh Hoa Nghiêm, tức là pháp hội kinh Hoa Nghiêm á, ở trong pháp hội kinh Hoa Nghiêm. Diệt thị thượng thủ cũng là thượng thủ luôn, tức là ngài Phổ Hiền và Văn Thù là thượng thủ trong kinh Hoa Nghiêm, cho nên ý kể ngài Phổ Hiền và Văn Thù ra ở đây chính là gì, để nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm đúng luôn, tại vì cũng nói chung cũng là rất đặc biệt, cho nên ngài hai ngài gọi là này là Đại Bồ Tát, giống như là uy lắm đó, nhất rồi rồi của thế giới rồi tới. À, ủng hộ cho kinh Vô Lượng Thọ, chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ này giá trị vô cùng, chúng ta may mắn được học kinh Vô Lượng Thọ. Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, vì nhất thiết chư Phật chi chuẩn tử. À, thêm nữa, Phổ Hiền Bồ Tát, tức là Bồ Tát Phổ Hiền là bậc trưởng tử, trưởng tử là người con lớn á, giống như người con đứng đầu trong nhà gọi là trưởng tử á, của tất cả chư Phật. À, cho nên là Phổ Hiền Bồ Tát không phải đơn giản đâu, là trưởng tử, là con lớn, nó là người con lớn của tất cả chư Phật. Con lớn này con không phải con bình thường, mà con này là con trong pháp. Giống như bây giờ người nào mà học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không á, mà gọi là thành tựu nhất, thì sau này được gọi là trưởng tử của Hòa Thượng Tịnh Không. À, chứ không phải trưởng tử người xuất gia. Người xuất gia mà không có thành công thì không tính là trưởng tử. Người nào học pháp với Hòa Thượng Tịnh Không mà thành công nhất, gọi là được xếp vô, được đại chúng công nhận, ui người này đúng là kế nối ngôi vị của Hòa Thượng chẳng hạn, giúp truyền pháp Hòa Thượng, thì đó gọi là trưởng tử của Hòa Thượng. Cũng vậy, giống như quý vị thấy ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có trưởng tử chính là Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, chứ không phải ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú mới đầu là trưởng tử, nhưng mà sau khi xuất hiện ngài Huệ Năng thì ngài Huệ Năng trở thành trưởng tử. Cho nên quý vị phải hiểu ở trong Phật giáo nha, quan trọng là gì, thực chất không phải hình thức. Và sẵn kể câu chuyện về Lục Tổ Huệ Năng thì quý vị biết rồi, Thiện Trang á, khi mà nghe lại câu chuyện đó, Thiện Trang nghĩ là nếu như năm đó Lục Tổ Đại sư Huệ Năng không phải trốn 14 năm trong nhóm thợ săn, thì thành tựu mà Lục Tổ Huệ Năng độ trong vòng 14 năm đó phải nói là vượt xa hơn nữa, thiền tông chắc chắn rực rỡ hơn nữa. Tiếc cho ngài Thần Tú và hội chúng của ngài Ngũ Tổ là ở trong hội có nhân tài như vậy, có người giỏi như vậy xuất hiện, được tổ trao y bát nên là Lục Tổ, mà lại không công nhận, không công nhận để còn đuổi theo, truy đuổi nữa. Nếu lúc đó thì Trang nói, nếu như lúc đó đại chúng mà công nhận, hoặc là ít nhất là Thần Tú, ngài Thần Tú lúc đó mà chỉ cần nói bây giờ chúng ta phải tin lời sư phụ chúng ta, sư phụ chúng ta là được bậc đó là minh tâm kiến tánh, ngài minh tâm kiến tánh rồi, ngài xác định như vậy là chính phải chính xác, cho nên bây giờ đã ngài đã trao được ngôi vị tổ cho người sau, thì mình phải công nhận người đó làm tổ, mời người đó về đây
dâng lên làm địa vị lục tổ đi, rồi giảng kinh thuyết pháp, thì chắc chắn rằng đại sư Huệ Năng thành tựu còn lớn hơn nữa, độ chúng sanh bao nhiêu nữa, thì khi đó công đức của ngài thần tú chắc chắn lớn vô cùng, vô cùng lớn. Công đức giúp một người quăng quả 14 năm đó, thì quý vị thấy công đức lớn cái nào, biết bao nhiêu người được độ, rất tiếc. À, cho nên là gì, tâm chỉ cần tâm đố kỵ một chút thôi, cái tâm mà không phục người ta một chút xíu, hoặc cái tâm không tin thầy mình một chút thôi, ngài Ngũ Tổ đã là bậc minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật được truyền trao y bát mà đệ tử ngài không tin, nói là xong thầy mình còn bị này bị kia, nó bị bên kia bỏ bùa nữa không, cho nên trao mất y tổ rồi già lấn lú lẫn, không tin thầy. Cho nên đệ tử bên cạnh thầy bao nhiêu năm mà không tin thầy, cho nên gọi là không có phần cung kính, là 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích á, đây ít cung kính quá. Cho nên làm sao biết cung kính hay không, cung kính ở chỗ không nghe lời và nghe lời đó, xét ở chỗ đó, ai nghe lời thì người đó nghe lời càng nhiều thì đó là thể hiện cái cung kính. Cho nên đại sư Ấn Quang nói Phật pháp á và phải tìm cầu trong sự cung kính. Còn người đời nay quý vị biết tại sao học Phật pháp không thành tựu? Riêng ở Việt Nam chúng ta, người theo hòa thượng, học pháp hòa thượng đông như hằng hà sa, đúng không? Rất đông. Nhưng người thành tựu ít. Vì sao? Người thật tâm cung kính để học pháp không có nhiều. Người giả nhiều. Không nghe lời, tự bày ra con đường mới, tự mình vẽ ra cách khác, lấy pháp hòa thượng để bẻ cong pháp hòa thượng, lấy pháp hòa thượng để vẽ con đường mới, tức là hòa thượng giảng thì có nhiều cảnh giới, giảng thế này cái kia, khế cơ khế lý thế này cái kia, khế thời khế xứ, mình chỉ vẽ con đường mình cố tình không hiểu. Có người thì không hiểu thì đúng rồi, tội rồi, có người thì cố tình không hiểu mà để bẻ theo con đường mình, cho nên đó là không cung kính, không nghe lời. Cho nên học Phật pháp thời nay khó thành tựu ở chỗ này. Nếu năm xưa mà ngài Lục Tổ được ngài Thần Tú và hội chúng ở tại Hoàng Mai giúp đỡ, ngay lập tức lúc đó lên làm địa vị tổ, thì chắc chắn rằng thành tựu tuyệt vời vô cùng. Chắc chắn Thần Tú không có thành tựu gì lớn thì cũng ít nhất sanh thiên, sanh cõi trời, vì hộ trì cho một người Lục Tổ như thế. Cho nên quý vị thấy không, câu chuyện trong Lục Tổ đại sư Huệ Năng đó, tức là trong Pháp Bảo Đàn Kinh, kinh đó, quý vị thấy rõ ràng một câu chuyện khai thị rất rõ. Cho nên khi ngài tới ngài Pháp sư Ấn Tông, Ấn Tông biết tận dụng đó, mình giảng kinh thuyết pháp bao nhiêu năm vào nguyên cái hội chúng luôn cho ngài Lục Tổ Huệ Năng, xuất gia của ngài Lục Tổ Huệ Năng, xong tôn ngài Lục Tổ Huệ Năng lên Lục Tổ công nhận đấy, ông thầy lên giảng kinh hội chúng của tôi giao hết cho tôi xuống, khỏe quá không còn phải giảng nữa, mà có người giảng rồi, có người tiếp nối rồi. Cho nên công đức của ngài Lục Tổ Huệ Năng bao nhiêu được quy hết cho ngài, chắc chắn ngài người hộ trì đó là ngài Pháp sư Ấn Tông cũng thành tựu lớn như vậy đó. Cho nên đó, người biết á thì gì, biết thì là được thu được rất lớn. Đó là gì? Đó là tùy hỷ công đức đó quý vị, trong 10 hạnh của Phổ Hiền. Nhiều khi mình học á, mình chỉ học thôi, mình không nhìn ra được những chi tiết đó. Cho nên đời nay á, Thiền Giang vẫn nói nếu như có người thành tựu, có người tốt, Thiền Giang sẵn sàng giới thiệu lên đây hội chúng của Thiền Giang. Đó, bây giờ bao nhiêu người, mấy ngàn người nghe đúng không? Mấy ngàn mấy 2.000 người gì nghe đó. Thiền Giang giới thiệu người đó lên giảng thay rồi mấy bài giờ của Thiền Giang giảng vô. Giống như cách hòa thượng ngày xưa giảng. Hòa thượng giảng đâu cái giao cái giờ đó tự nhiên cái không báo trước đại chúng gì hết, người ta đâu biết. À, vào báo ngài pháp sinh hoằng, lúc đó là ngài còn tại gia thôi, cư sĩ chung mau xong thôi, nên giảng cái đề tài là so sánh kinh Phật, kinh Hoa Nghiêm á, khoa học của kinh Hoa Nghiêm với khoa học của bây giờ. Lên giảng cái ngài Định Hoàng rung quá, ôi sao mà bây giờ con lên con giảng được mà ai không báo trước nữa, báo trước còn đỡ, cái giờ đó thay vì vợ giảng kinh Hoa Nghiêm, ngài Chung Mau Xong tức là pháp sư Định Hoàng lúc đó lên rung rung lại lấy cặp bài giảng đọc, đọc 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 rung rẩy hết cả mình đó. Nhưng mà sao hay quá, nội dung hay quá. À, rồi dần dần đào tạo, dần dần ngài định hoàn quen, bây giờ mới có một pháp sư đoàn giảng pháp tốt như vậy đó. Nhưng mà đó là ngài định hoàn là phải tu từ từ, thể hiện tu từ từ. Còn nếu như quý vị bây giờ đã tu bao nhiêu năm thành tựu, người nào thành tựu, mai mốt là liên hệ thiên trang giao cho hội chúng mở ra, thay vì thứ bảy hàng tuần đó, thứ bảy đó thiện trang giảng, thì cho quý vị giảng vào đúng rồi đó, bây giờ đó thôi, lấy kênh của thiện trang giảng, giảng thành tựu. Tất nhiên thiện trang phải test bước trước chứ, đúng không? Được rồi mới cho giảng, không lên giảng không được sao được. Giảng một bữa thôi chấn động toàn thế giới, chấn động với có vị pháp sư nào đó, có vị cư sĩ nào đó ở đâu đó, ở nơi nào đó mà không biết bữa nay xong lên giảng kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là giảng kinh Quan Nghiêm, hoặc giảng cái bài gì đó mà sao mà xúc thần hay như vậy, hay hơn thầy thiện trang nữa kìa, hay hơn gấp nhiều lần thầy thiện trang nữa đó, bắt đầu người đó bao nhiêu người vô nghe. À, quý vị ấy, như vậy công đức lớn hơn, thiện trang rút xuống, thiện trang niệm Phật bản sanh, xong nhiệm vụ rồi, có người kế thừa đúng không, hộ trì chánh pháp rất dễ. Nhưng mà thử nói bây giờ tìm người như vậy chắc khó, mà thường nói cầu người khó cầu mình dễ, cho nên không cầu ai hết. Hồi xưa mình cứ mong cầu thiện trang cũng vậy, giống như hồi xưa thiện trang kia, ôi mình quá nhiều nhiệm vụ, không thể đi xuất gia, không thể hoằng chánh giáo, mình tuổi lớn tuổi vân vân thế này kia, thôi các bạn trẻ đi, các bạn trẻ phát tâm đi học kinh giáo, phát tâm đi xuất gia. Nhưng mà đúng là cầu người khó lắm quý vị, cầu bao nhiêu người đặt niềm vọng tin hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều mà thôi. Thời nay căn tánh chúng sanh kém cỏi, họ phát tâm lành được mới, có người cũng phát tâm đó quý vị, phát tâm được vài bữa vài tháng và cùng lắm là mấy năm là cũng thoái tâm rồi, không trụ nổi. Người mà có thể ngày ngày học Phật Pháp không biết mệt mỏi, ngày ngày ở trong Phật Pháp không biết mệt mỏi, ngày ngày có thể học Pháp Hòa Thượng, có thể nghe lời Hòa Thượng, có thể học chữ Hán, có thể làm, tìm không mấy người. Thiện trang tin là có nhưng không nhiều, và cũng khó gặp. Người thật thà nghe lời không có nhiều, đa phần học một thời gian là gì, bắt đầu đem cái sở tri trướng của mình, cái trí của mình bác lại những người khác, đem lại bác lại cái gì đó mình chưa thành tựu, mình bác đủ thứ hết. Đó, đa phần mình chống lại, thậm chí có người chống lại Hòa Thượng luôn đó, rất nhiều. Thiện trang thấy rất nhiều. Hòa Thượng dạy nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, tán các tông phái khác, không được chê bai các tông phái, các kinh điển khác, vì gì? Cũng là kinh Phật nói, cũng là người đó tu, cũng là Phật của Phật mà. Nhưng mà sao mình học thời gian xong rồi mình bác hết đó, đó là một cái sai lầm. Thứ hai nữa là gì? Quá tin tưởng vào cái khả năng của chính mình, quên mất là mình là phàm phu. Mình là phàm phu thì trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, ông chớ có tình ý ông chưa có chính xác, trừ khi ông chứng A-la-hán. Người chưa chứng A-la-hán thì cái suy nghĩ của mình nó chưa có đúng, ý của mình nó chưa đúng. Nhưng mà chúng ta thường cái gì? Thời gian sau mình học, mình kêu, ôi tôi học lâu lắm rồi á, tôi biết hết rồi đó, cho nên ý của tôi là đúng. Quên mất rồi. Quên mất là gì? Phải y pháp bất y nhân, phải theo pháp. Pháp đâu? Kinh điển là pháp. Kinh điển là pháp, cho nên theo cái kinh điển đã chưa gì hết. Rồi gì? Phải gì? Thục nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Đó, tức là phải thục lại chứ không được sáng tác. Phải tin và yêu thích, phải tôn trọng những điều cổ xưa. Bây giờ thì sao? Lật ngược hết. Cho nên giảng pháp bây giờ, người giảng pháp không thành tựu là gì? Thần bác lại người xưa, thích sáng tạo con đường mới, thích bày vẽ những cái điều mới. Cho nên những người có căn cơ, ví dụ như hồi trước thì Trang thấy có người nhìn trẻ trẻ tuổi cũng có khả năng lực đó, nhưng mà đúng thiếu nhiều yếu tố. Vậy cho nên thành tựu thời nay, chúng ta ngoài trí huệ ra cần có đức hạnh. Đức hạnh là điều rất quan trọng. Đức hạnh người ta nói là gì? Cần cù bù thông minh. Cái đức hạnh đó là cái sự cần cù, là sự khiêm tốn, là sự ham học, sự cầu học đó, gọi là vĩnh cư học địa đó, phải cần có. Trí huệ quý vị tu có thể mới đầu dở, dở không sao, tu vài năm rồi quý vị giỏi. Chân thành như vậy, tu vài năm trí huệ khai mở, cho nên huệ nó đi sau. có trí nhưng mà đó là thế trí biện thông thì uổng công thôi, không được, nó chứa ngại trên đường đạo nữa là khác. Cho nên quý vị thấy có những người mới đầu dốt dốt không biết gì hết đó, nhưng vào hội chúng này thật thà nghe lời, nghe nghe từ đó đến giờ, bây giờ gần 200 bài xong, bây giờ qua nghe hòa thượng, ôi sao mà hòa thượng giảng dễ hiểu vậy, hồi xưa con không hiểu gì hết, hồi xưa thầy Thiện Trang giảng cũng không hiểu gì luôn, bây giờ nghe sao hiểu, hấp dẫn, không có muốn rời bỏ, không muốn từ bỏ, thấy Phật pháp ngọt rồi. Đó là gì? Bắt đầu nếm được pháp vị, và pháp vị thì chắc chắn đậm hơn thế vị, tự nhiên buông được xuống. Còn những người chưa nếm được pháp vị cho nên vẫn còn thích, thích gì? Thế vị. Cho nên vẫn còn ham cái này, ham cái kia. Đó là gì? Thật sự mình đó là chỉ có học trên cái tri thức thôi, không phải là thâm nhập. Phải thâm nhập kinh tạng, có nghĩa là kinh tạng trở thành món ăn thật sự của mình. Mình có thể ăn mà quên ăn, quên ngủ, nhưng không quên, quên gì? Không quên học, không quên tu thì được. Đó, nên say xưa như thế thì đó là thâm nhập. Cho nên ngày nay mình phải coi lại mình tu được bao nhiêu, mình tu được tới đâu rồi. Đa phần tu vài năm bắt đầu tâm tạp loạn, tâm chảy loạn đó là. Mà đa phần quý vị nghe, cho nên có nhiều đồng tu gửi pháp cho Thiện Trang á. Thiện Trang nghe cũng có khi Thiện Trang cũng xác nhận người đó tu tốt, khá tốt, cho nên mới nghe được cái bài pháp này. Dù có người nào giảng cho nữa cũng tốt, nhưng mà có người gửi cho Thiện Trang xong rồi nghe Thiện Trang, ôi cái người này tu có vấn đề rồi, cho nên mới nghe cái pháp này. Vì sao? Họ không phân biệt được, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chánh. Thời nay rất nhiều pháp, rất nhiều kiểu, cho nên thấy người là loạn quá là biết là thôi, những người nào khó đào tạo lắm. Người nào đào tạo dễ là những người thật thà nghe lời một phương hướng, một mục tiêu là những người dễ. Còn những người tạp loạn mà mình không, lại không có trí huệ nữa, không có phân biệt đâu đúng đâu sai, theo thời gian rồi bắt đầu khi học một thời gian á, sẽ có những tư tưởng nó đấu đá với nhau. Thầy Thiện Trang giảng thế này, hòa thượng giảng thế này, có người thì giảng ngược lại, cho nên nó đấu đá nhau, rồi cuối cùng mình tổng hợp thành nó cái ý của mình. Rồi cái ngày nào đó mình nghe thầy Thiện Trang hay nghe hòa thượng kia, ui cái này ông thầy đúng nói sai rồi, hòa thượng nói sai rồi, đó là chết rồi. Đó, xin chia buồn với những người đó, đó là quý vị bị nhiễm sâu quá rồi. À, quý vị biết làm sao biết đâu đúng đâu sai, kinh Phật mới thể hiện được. Mà những người kinh, những người giảng là những người căn cứ theo kinh Phật, những người nào càng thông kinh Phật, giải ngộ sâu thì người đó cái chánh kiến nó gần gần đúng nhiều hơn. Chúng ta có thể nói là đúng nhiều hơn thôi, chúng ta không biết người ta ngộ hay không đó. Cho nên là phải có một cái trí huệ. Còn nếu mình chưa có trí huệ phân biệt được đúng sai thì thôi, tốt nhất nhất môn thâm nhập trường thời hơn tu. Một bộ kinh, một cái gì, câu Phật hiệu, một vị thầy, một đường lối đó. Đường lối là gì? Theo hòa thượng đó, tới cùng không bị sai. Còn bây giờ học, bắt đầu học, người ta vẽ con đường này, vẽ đường kia, mới đầu mình thấy đúng đúng, họ dẫn mình đi đâu đó. Cho nên là cẩn thận, thời nay tí là dễ là gì, Phật pháp phổ biến khắp nơi, một cái smartphone, tức là một cái điện thoại thông minh đầy đủ hết rồi. Nhưng mà cái khó là gì? Khó là tạp quá, có nhiều đường, quá nhiều lối, ai cũng nói, ai cũng giảng, ai cũng nhìn như thánh hết, nói đều đúng hết, nên những người không có chánh kiến, những người không có vững vàng bị thay đổi. Mà tu hành đa phần là gì? Không có kiên trì. Tu hành không đủ kiên nhẫn, kiên trì, không có đủ được tu thời gian à, thôi, không có dựng được. Thiện Trang nói, Thiện Trang hơn quý vị được một cái là dù việc thế gian hay là việc xúc thế gian, Thiện Trang cũng có một cái độ nhẫn, kiên trì. Ngày xưa quý vị mà nếu mà hồi xưa Thiện Trang tiếp xúc với Thiện Trang, tuy khi chưa học Phật, Thiện Trang có thể làm không biết mệt. Ví dụ như hồi sinh viên á, Thiện Trang làm một cái đề tài gọi là tiểu luận á, làm một cái đề tài tiểu luận, Thiện Trang có thể làm từ hôm nay đến ngày mai, sáng hôm sau đến khi 7 giờ sáng không ngủ một đêm, làm nó xong thôi. Nó có thể làm đến mức độ như vậy. Cho nên khi vào công việc và khi mà đi dạy á, làm giáo viên á, đồng nghiệp và học sinh Thiện Trang đều nhận xét Thiện Trang rất nhiệt tình với công việc, vào là làm như vậy. Cho nên khi học Phật pháp mình cũng có tâm là như thế, mình không biết mệt mỏi mới học Phật pháp. Mình học một cách say sưa, mình học không có biết mệt, và con đường mình cứ thế mà đi. Nếu như Thiện Trang nói một ngày Thiện Trang có 24 giờ Thiện Trang không có mệt mỏi vì phải ăn uống, không phải ăn, không phải uống, không phải ngủ nghỉ 24 giờ đó, có thể dành hết cho Phật pháp được. Rất tiếc mình không được, cơ thể không khỏe mạnh như thế, mình rất mệt, mình phải thế này kia. Nếu mà học Phật pháp 24 giờ, tu học 24 giờ không biết mệt là có thể được, nên làm được. Bây giờ cho nên dành hết thời gian say sưa nó, còn chuyện thế gian không có mê nhiều, biết biết vậy thôi, biết nhưng bỏ qua. Hồi xưa đọc tin tức để làm gì, để làm gì, để cảnh tỉnh mình, thấy thế gian nó loạn, ôi loạn quá rồi, thôi mình đang tu, chứ không phải đọc mới mê trong đó, đúng không? Đó, còn thế gian vô thường mà, cái nó vốn vậy, cho nên cũng đọc tin tức thì cũng biết, nhưng mà biết cái gì, cảnh tỉnh mình đó, biết biết thế gian loạn. Cho nên hòa thượng nói là gì, mình biết để làm gì, biết coi phim như năm 2012 để nhắc nhở vô thường ráng tu. Nếu mày biết là mày coi cái bộ phim người kia, kia coi á là gì, người giác ngộ, ví dụ như năm 2012 có cái bộ phim 2012 á, nên chúng ta thấy giác ngộ coi được gì, coi hết bộ phim đó thì đang thấy ấn tượng nhất trong bộ phim đó là gì, đó là vị sư đó khi mình nước ở trên cái đỉnh Himalaya nó dâng dâng đó, nó sụp đó, rất an nhiên vọng cái chuông, cuối cùng vọng một cái rồi mới đầu nước nó sụp, nó tràn, nó sụp luôn. Phải học được đó. Còn những cái người không biết coi là coi những cái chi tiết. Cho nên người giác ngộ là gì, biết coi trong thế gian, nhìn thế gian, nhưng mà mình phải nhìn xúc thế gian. Còn nếu không á thì mình nhìn thế gian vẫn là thế gian thôi. Đó, quý vị nhớ nha, tâm chỉ cần đổi tâm thôi thì quý vị ở trong thế gian rất dễ. Thì quý vị tu như thế gọi là có tu, gọi là có lý trì. Lý trì nữa thì nó dễ hơn là tu sự trì. Sự trì là gì, một câu niệm Phật phải niệm tới cùng, mà mình phải niệm mà lúc nào cũng niệm thì cũng khó, tại vì chúng ta có phải những làm việc, cho nên những người mà bận rộn với công việc thế gian, tri thức rồi vân vân, làm việc này việc kia, thì quý vị nên tu thêm lý trì. Lý trì là mình hiểu các pháp không vô thường, vô ngã, vân 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 vân, thật tướng các pháp mình hiểu được như vậy, mình trì được cái lý đó, giữ được lý đó. À, nên tâm hằng thanh tịnh dần dần vào, mà dù sự trì hay lý trì cuối cùng cũng tới, chắc chắn được vào sự nhất tâm bất loạn trước, rồi bắt đầu mới tiến lên bước nữa. Còn nếu như mà mình tu được sự trì á, như Hòa Thượng Hải Hiền, thì một câu Phật hiệu niệm tới cùng, niệm hoài, niệm miết đi, cứ kiên trì niệm, niệm niệm hoài làm sao được, thì cũng từ sự trì cũng vào, từ đầu tiên là nhất tâm bất loạn á, cũng không cần thiến nhất tâm bất loạn, rồi còn nhận sự trì đó lên thành công phu lý trì, tức là không phải là lý nhất tâm bất loạn nhưng mà vẫn là sự trì. Cho nên đó là hai tầng bậc, hai cách tu mà chúng ta thời nay thì nên. Thiện Trang nghĩ là chúng ta vì bận rộn quá thì nên tu cả hai, vừa sự trì vừa lý trì. Lý trì là phải hiểu các pháp, mà hiểu các pháp phải học, không học thì làm sao hiểu được, thấy nó có pháp nào cũng thật hết, thấy thế gian này lúc nào không thật ấy, thì khổ đau vẫn là khổ đau, làm sao lý trì được. Mà lý trì đi nhanh hơn quý vị, cho nên hòa thượng giảng là, hòa thượng nói là người biết ấy, tu hành rất dễ, người không biết ấy, tu trên cành lá cho nên vất vả. Người biết thì sao, một ngày họ niệm mấy câu Phật hiệu cũng là tâm thanh tịnh, họ vẫn vãng sanh. Người không biết niệm một ngày gọi là đau mồm hét của họng đó, đau mồm rắc cổ cũng lú còng. Vì sao? Tâm niệm nhưng mà tâm thân à, miệng niệm nhưng mà tâm không thanh tịnh đó. Mà nên nhớ à, mình đã lớn tuổi rồi, mình già rồi, hay người trẻ gì chăng nữa cũng phải vậy. Thế gian này không biết được bao lâu, chúng ta phải cố gắng học để vào. Thì bây giờ chúng ta trở lại ở đây, như vậy đây là chúng ta đã đến đây rồi. Trưởng tử Ngài Phổ Hiền là trưởng tử. Tiếp theo, tứ thập hoa nghiêm kinh, tứ thập tụng viết, tức là một cái bộ sách tên là Tứ Thập Hoa Nghiêm, tức là Hoa Nghiêm Kinh 40 á. Tứ Thập Tụng tức là 40 cái bài tụng của trong về cái Hoa Nghiêm Kinh 40, Kinh Hoa Nghiêm 40 trong đó viết, trong đó ghi: Nhất thiết Như Lai hữu trưởng tử, bỉ danh hiệu viết Phổ Hiền Tôn. Tức là tất cả Như Lai, tức là tất cả Như Lai á, đều có một cái vị trưởng tử, vị ấy tên danh hiệu là Phổ Hiền, Phổ Hiền Tôn, tức là Phổ Hiền Tôn kính. Đó là một bài kệ, ở đây không biết Thiện Trang dịch đúng được bài kệ không. Tất cả Như Lai có trưởng tử, vị ấy danh hiệu là Phổ Hiền, Thiền căn dịch 8 chữ rồi, thiền căn quên này phải sửa lại, dịch 4 7 7 7 chữ 7 chữ để thì để bữa sau sửa lại. Như vậy ở đây nói là gì? Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù là hai vị ở hai bên của Đức Thích Ca Như Lai. Hầu Phật trái phải là thượng thủ trong hội của Đức Thích Ca Thế Tôn. Ở trong hội Hoa Nghiêm cũng là thượng thủ. Thêm nữa, Bồ Tát Phổ Hiền là trưởng tử của tất cả chư Phật trong tứ thập Hoa Nghiêm Kinh, tứ thập tụng ghi. Tất cả Như Lai có trưởng tử, vị ấy hiệu là Phổ Hiền Tôn. Nhân sinh dịch 7 chữ á. Tất cả Như Lai có trưởng tử, vị ấy hiệu là Phổ Hiền Tôn. Tức là tất cả Đức Phật Như Lai đều có một vị đệ tử lớn. Đó, vị lớn nhất đó, đó là Phổ Hiền, tên là Phổ Hiền. Đây là bài kệ cho nên dịch 7 chữ. Thì để tu hành á, thì hôm nay cũng hết giờ rồi, Thiền Trang xin vô một chút về tu hành. Thì Thiền Trang nghĩ là theo Minh Tâm Bảo Giám thì câu trong đấy có nói như thế này, mà chúng ta nên thực hành theo, đó là hội tố khoái lạc nhân, tỉnh sự mạc nhạ sự. Hội tố khoái hoạt nhân, đại sự hóa tiểu tiểu sự. Hội tố khoái hoạt nhân, tiểu sự hóa một sự. Có nghĩa là gì? Hội là muốn, là muốn, hay tên này hay là biết, chúng ta nên dịch là biết. Người mà biết sống hạnh phúc, sống khoái lạc á, này là sống là khoái, là khoái lạc, là sống hạnh phúc. Thì tỉnh sự mạc nhược nhạ sự, chứ nhạ đây là nhạ trong nhạ trần ai á, tức là tỉnh là giảm đi, giảm việc đi, chớ cái bày việc, chớ cái dính vào việc. Cho nên người mà bày ra việc nhiều quá, người cái đó là người không hạnh phúc. Cho nên ở đây mình phải hiểu như vậy: người biết sống hạnh phúc, giảm việc chớ bày việc. Tiếp theo, hội tố khoái hoạt nhân, tức là người mà biết sống hạnh phúc. Đại sự hóa tiểu sự, thì việc lớn hay cố gắng biến thành việc nhỏ, đừng có bày làm việc lớn. Cho nên mấy người mà bày ra nhiều việc quá đó, như Thiền Trang thấy học văn hóa truyền thống đó, một số người bày ra quá nhiều, bày ra học qua lịch sử rồi chiến thắng Điện Biên Phủ rồi vân vân đó, thì thôi đây là bày ra quá nhiều việc. Hội tố khoái hoạt nhân, tiểu sự hóa một sự, tức là người biết sống hạnh phúc, việc nhỏ hóa thành không, đừng có việc gì hết. Đây quý vị nhớ nha, đây người quý vị muốn làm người hạnh phúc thế gian, đây đây là quyển sách Minh Tâm Bảo Giám. Quyển này do người Nhật Bản viết, quyển này tích hợp bao nhiêu điều tâm đắc trong kinh Phật, trong nho, trong đạo của bao nhiêu năm, của bao nhiêu thế kỷ, gom lại viết lại những lời hay nhất. Thì đây đó là lời, đây chúng ta đọc dịch nghĩa: người biết sống hạnh phúc, giảm việc chớ bày việc. Người biết sống hạnh phúc, việc lớn thành việc nhỏ. Người biết sống hạnh phúc, việc nhỏ hóa thành không. Còn không á, dịch ý á, muốn đổi lại á, cho nó hay, thì muốn làm người hạnh phúc, giảm việc chớ bày việc. Muốn làm người hạnh phúc hay muốn làm người sống hạnh phúc á, việc lớn thành việc nhỏ. Người muốn làm người hạnh phúc, việc nhỏ hóa thành không. Ra đây thì đang thêm câu nữa: muốn làm người tu hành, việc hãy học ba điều trên. Nhớ nha, mình muốn được tu hành á, đừng có bày việc, đừng bày. Cho nên Thiền Trang bớt bày việc đó, cố gắng hãy giảm bớt, không có bày thêm. Rồi muốn hạnh phúc thì thôi, muốn tu hành cho tốt á, thành tựu á, thì cố gắng việc lớn thành việc nhỏ, bớt thiểu sự. Và cuối cùng là gì? Việc nhỏ mình biến thành không đi, đừng có việc. Cho nên bày ra nào đủ hết trưng bày, Đó, cho nên quý vị ấy, những cái đạo tràng bây giờ là nguy nga tráng lệ, nó xây là đủ hết, nó dạng cây cảnh rồi vân vân, mà chăm quá mày việc. Quý vị biết không, Thiện Trang mà ở từ hồi trước á, Thiện Trang ở Long Khánh Đồng Nai chẳng hạn, hoặc là Thiện Trang ở ở Long Khánh Đồng Nai, cây cối là Thiện Trang nó không có tưới bằng, thì thường thôi bắt cái dàn ống tưới tự tưới hết đi, tới giờ thậm chí cài đồng hồ luôn, cài đồng hồ tới giờ nó bật lên tưới thì xong khỏe, khỏi phải chăm sóc, bớt việc. Nếu mà cây cây đó trồng rau sau này Thiện Trang thấy cũng không hiệu quả lắm, mất mất thời gian khỏi trồng luôn. Đấy, nên khỏi cái cảnh gì hết, lên tới nên lên tới khi mà lên ở ở Bảo Lộc á, ở thất ở Bảo Lộc, quý vị thấy không có lo gì hết, việc bớt việc đi, việc của mình nó nhiều lắm rồi, việc ở trong Phật pháp nhiều lắm rồi, dành bận rộn trong Phật pháp, việc thế gian bày ra quá nhiều. Nào là bây giờ chùa đua nhau đúng không, các chùa đẹp cho hung nên là tốn người việc, rồi cái gì cũng gì tương đối thôi, quá nhiều việc rồi quý vị không có tu được đó, người thế gian á. Cho nên nhà nhà xây dựng thiết kế làm sao, lên Thiện Trang nói làm sao hiệu quả là tốt nhất, càng ít việc càng tốt, tâm mình đừng có phải chi phối. Ví dụ như Thiện Trang tới đâu thì Thiện Trang cần cái internet đó, đúng không, Thiện Trang gắn cái hộp điều khiển vô đó, ví dụ như ở đây, ở đây Thiện Trang có để hình Phật, đằng trước mặt Thiện Trang có hình Phật nè, hình Phật. Thiện Trang bây giờ không cần phải bấm bấm giờ nữa, cái trong đó có cái mua cái cục hẹn giờ mấy trăm ngàn thôi, đâu có nhiêu đâu, cài hẹn giờ tới giờ là giờ đó hình Phật bật điện lên ha, Phật A Di Đà có hào quang chói cho sáng vào đó, tới giờ tối không hết tới sáng tự nhiên tắt, tự nhiên tới giờ cài đâu bao nhiêu đâu, mất đỡ mất thời gian, phải là phải tới bấm đời này bấm kia, rồi wifi internet cũng vậy, thì cần bấm vậy đâu bao nhiêu đâu, những việc đó đáng nên làm để bớt việc cho chúng ta, bớt việc mà tự nhiên cái đầu óc mình nó thanh thản, nó không có bị phân tâm tu hành, mà tới giờ cái phải bật cái này phải bật cái kia vân vân, cái này cái kia nhiều việc quá thì nó sẽ bị phân tâm, mà phân tâm thì không phải vào được. Cho nên người biết tu hành nó phải biết từng chút những cái việc nhỏ, tuy là nó rất nhỏ nhưng mà mình nhiều việc nhỏ nó sẽ trở thành việc lớn. Cho nên làm sao sắp xếp công việc nó thuận lợi, nó hợp lý, làm gì đó việc lớn cố gắng biến thành việc nhỏ biến thành không đó, và đừng có bày thêm nhiều thứ. Mình đã quyết tâm tu hành thì bớt việc đi, đừng có bày ra, nào phải đạo tràng cho đẹp, nào cho nhà cửa cho đẹp vân vân, quá đẹp mà nếu mà mất thời gian nhiều quá đừng nên đó, đơn giản thôi, cái nào mà đáng, ví dụ như hoa đúng không, hoa quý vị hoa giả thì cũng được, bớt đi đỡ phải chăm sóc quá trời hoa thật, lo cái này lo kia tưới xăm tắm vân vân, có người trồng tu hành là trồng một mớ lan nữa, ôi chăm sóc thế thì thời gian đâu để tu. Còn ai muốn muốn làm việc đúng không, thì làm mình chừa một mảnh đất nhỏ nhỏ đó làm, mà chăm sóc cái gì đó mình muốn làm cho nó khoai khỏa thì làm, còn nếu không thôi khỏi. Cho nên khéo ha, khéo khéo gọi là khéo dụng công, khéo biết sắp xếp thì đó là việc. Thì hôm nay có lẽ hết thời gian rồi, phần hôm sau chúng ta sẽ học nữa, nên đây là mới tới đây thôi, thì hẹn quý vị vào hình như thứ tư tuần sau đúng không ạ, hôm nay thứ bảy rồi, hẹn quý vị vào tuần sau. À, tuần này thì Trang sẽ nhắc lại, tuần này tuần trước chúng ta tu dài rồi, hôm nay tuần này chúng ta tu ngắn, chủ nhật tu có 3 tiếng thôi, vẫn là từ 19 giờ đến 20 giờ, 22 giờ giờ Việt Nam đó, quý vị đồng tu chú ý lắng 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 lòng để mà tu, mình cố gắng tu. Thiện Trang thì xin lỗi quý vị, Thiện Trang qua cái bên đang ở bên đây thì cái thời gian đó 19 giờ tính là mới có 2 giờ, mai mốt nó trở thành 1 giờ chiều, cho nên mới ăn cơm xong, mà bên này ăn cơm toàn bị ăn cơm trễ cho nên rất là mệt, cho nên Thiện Trang vẫn không có lực đó. Nếu mà cái giờ mà tỉnh táo hơn thì tốt hơn, mà Thiện Trang thì tật là tối thức khuya, sáng dậy sớm cho nên nó thiếu ngủ, buổi trưa nó mệt mệt nó buồn ngủ, vì vậy niệm Phật không được có lực lắm, quý vị thông cảm để có thời gian điều chỉnh đó, là quý vị thông cảm, thì thằng Trang nó phải cần có nghỉ ngơi chứ, mà thường thường tối thức khuya quen rồi, người ta là đáng lẽ là 9 giờ người ta đi ngủ, người ta mà mình bây giờ 11 rưỡi 12 giờ thậm chí có bữa hơn nữa mới đi ngủ, thì buổi sáng ngủ nó ít quá thì buổi sáng nó thiếu ngủ, buổi trưa nó thiếu ngủ, phải trưa phải ngủ chút thôi, mà không ngủ thì nó thiếu ngủ Vậy cho nên là quý vị thông cảm. Còn quý vị nào mà nói bài hát gì đó đầu tiên buồn thì có quý vị chắc không nghe lần trước. Lần trước Thiền Trang có chia sẻ rồi cái những cái bài, tại vì quý vị không làm YouTube, quý vị không làm Facebook, quý vị không biết. Suốt ngày nó báo lỗi bản quyền, tức là những cái bài hát đó đều dính bản quyền. Nó chạy quảng cáo rồi nó, quý vị coi quảng cáo Phật pháp mà chạy quảng cáo. Thứ hai nữa nó chặn luôn trên Facebook, nó chặn luôn. Ở một số nơi là không coi được luôn. Cho nên phải Thiền Trang đã mua bản quyền cái những bài hát, thì những bài hát nó không có là hát Phật giáo thì được vô ác vô cái trang Facebook và ác vô YouTube của Thiền Trang kênh đó, thì không bữa nay những cái bài này không bị quảng cáo nữa, cũng không bị chặn nữa, suốt ngày không bị. Cho nên quý vị thông cảm nha, cái nghe cho kỹ, vì sử dụng một bài hát cũng phải có bản quyền, mình phải tự làm ra mới được đó. Cho nên là quý vị phải hiểu cho tại sao không lấy cái bài này, niệm Nam Mô A Di Đà rất hay lúc trước nữa, thì bài đó có bản quyền suốt ngày, nó bây giờ nó cũng còn gửi gửi vào trong Thiền Trang, suốt ngày nó báo vi phạm bản quyền không, nó kêu sẽ có một bài cái phần quảng cáo chạy trong bài các bạn, nhưng mà thu nhập đó tính cho cái bài hát đó chuyển về đâu đó, mà suốt ngày nó báo. Còn trên Facebook thì nó chặn luôn, trên Facebook nó nói là cái video của quý vị đã vi phạm bản quyền bài hát, nên chúng tôi tắt tiếng video của quý vị ở tại 179 nước đó, thì đó tắt tắt luôn. Nên là tại sao như vậy quý vị hãy hiểu, thời nay khổ lắm, cho nên Thiền Trang phải phải làm như thế chứ không phải làm được đó. Mong quý vị thông cảm. Dạ, A Di Đà Phật, tức là thời khóa hôm nay chúng ta đến đây là hết. Hẹn quý vị vào tuần sau. Bây giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, chào quý vị. A Di Đà Phật.